Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta mở buổi sáng lại mới luôn, và sự thần tính này lớn lắm. Chúa, Chúa nhìn nhận trên trò một tuần lễ qua, được một sự bình an phước hạnh. Và Chúa đánh thức chúng con một buổi sáng mai để lắng nghe tiếng Chúa giống như một trò vậy. Vì này chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, và dâng lên Chúa những bài ca tiếng hát để xin Chúa vừa lại có mùi thơm như nhân Chúa chúng con. Và mỗi ngày chúng con đến từng bước ngày cho chúng con và bước đi theo Chúa, vâng theo Chúa. Tháng năm chúng con bước đi theo Chúa thật gần và quanh như gian trơn, ngày đêm mưa nắng. Chúng con đến bước qua như chị buồn. Alleluia, và Ngài lúc nào chẳng trách chúng con. Một chiếc xin có bay quanh chúng con, chúng con đừng cùng thỏ lòng bên Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, dân Chúa bài vân theo Chúa.
Lớn năm đi trên tình tâm, hướng tôi theo Chúa thần dân. Qua nhiều gian cung, ngày đêm mưa nắng, tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời con nhiều chặng đường. Ông chọn đường riêng cho tôi mà vẫn theo Giê-xu thôi, dù đường buông lối phương tôi ngày đưa sống tôi, dù lối đi dù khi kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa trao tôi xây thầm tư với bao âu yếm dặn dò trên đường cam go. Đừng quên yêu Chúa, theo Chúa mãi mang thầm từ, kiên nhẫn bước theo Giê-xu, hiểu rằng đường đi không như không chọn đường riêng cho tôi mà vẫn theo Giê-xu thôi, dù đường muôn lối phân tôi này đưa vắng tôi, dù lối đi bao xa xôi, dù khi kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa ơi, bước theo Giê-xu trọn đời, Chúa ban thêm sức thương hồi, đau buồn không vui cùng Ngài đi tới, theo Chúa không e lạc đường, theo Chúa không lo cô đơn, còn gì phù cho tôi vui hơn. Chúa thương, không chọn thương riêng cho tôi mà vẫn theo dễ phụ phôi. Dù đường muôn lối dâng tôi, ngày đưa dâng tôi, dù lối đi bao xa xôi, dù kiếp kinh xoay quanh tôi, được bên Chúa thôi lòng rồi. Chúa
Amen, cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa. Dạ, Hồng xin ngợi khen Chúa và con khát khao Ngài.
Con cơ cầu trên mình Ngài ơi Cha, con cơ cầu tình Ngài hỡi Giêsu, con cơ cầu giờ chạm Ngài hỡi Thánh Linh xin đến, con cơ cầu gặp mặt Ngài hỡi Cha, con cơ cầu dựa ngực Ngài hỡi Giêsu, con cơ cầu chìm ngập Ngài hỡi Thánh Linh, Thánh Linh của con. Ô tin Chúa như dòng suối tươi mát tâm linh con, ô tình Cha như đầy dương sắc xa sông vô, ô tình Chúa như bầu trời sáng sáng vàng mây, ô tình Chúa như dòng thác cuồn cuộn trong lòng con. Cha yêu ơi, con yêu Cha, Thánh Linh ơi, con yêu Ngài, Giêsu ơi, con yêu Giêsu bằng tất cả trái tim. Cha yêu ơi, con yêu Cha, Thánh Linh ơi, con yêu Ngài, Giêsu ơi, con yêu Giêsu bằng tất cả tình yêu.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, mời các anh chị em tiếp tục ngợi khen Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin mời chúng ta vinh Chúa bài chỉ trong Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa chỉ trong Ngài chúng con mới có được những hy vọng, có được sự sống, có được tình yêu, có được sự bình an. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. In Christ alone my hope is found, He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest wind and storm. What eyes have loved, what depth of peace, when fear is still, when strife is seen, my comforter, my all in all, He is the love of Christ I stand. There in the ground, đèn bờ xin phúa in glorious day I found the waves again and as he stands in victory sin curse is lost it rip on me for I am his and he is mine brought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, it is the power of Christ in me. From life's first groan to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever blow me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Till he returns, or calls me home, here in the power of Christ, I stand. Ngài là Giê-xu, chịu hận thay tôi, gắn bao tội thế cho nhân dân. Tìm về Giê-xu, đời con an vui, Chúa cha nhân từ chế thay cho con. Tình yêu cao quý, không chỉ sẵn kiếm, dầu giữa phong ba, Chúa luôn ở cùng. Ngài là Giê-xu, trọn đời con đây, quyết tâm theo Ngài mãi không quay lui. Cùng đời hôm nay, thuộc về Giê-xu, Chúa ban năng quyền giúp tôi vui tươi. Nguyện đời con đây, một lòng theo cha, tín chung theo Ngài đến nơi thiên cung. Tình yêu Giê-xu như tôi an gần, dù giữa thứ thân muốn tin nơi Ngài, nguyện cầu Giê-xu lời Ngài trong con, quyết tâm theo Ngài mãi không quay lui. Nguyện cầu Giê-xu lời Ngài trong con, quyết tâm theo Ngài mãi không quay lui. Tình yêu Giê-xu như tôi an bình, dầu như thứ thân vẫn tin đợi Ngài. Nguyện cầu Giê-xu lời Ngài trong con, quyết tâm theo Ngài mãi không quay lui. Nguyện cầu Giê-xu lời Ngài trong con, quyết tâm theo Ngài mãi không quay lui. Quyết tâm theo Ngài mãi không quay lui. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Bài xin Chúa ban phước cho chị Julie, chị Hồng.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn với chị Hoa.
Cảm ơn cả nhà. Yeah.
Đúng rồi, không nghe tiếng chị Hoa. Một tuần luôn, một tuần không nghe chị Hoa. Nói không?
Một tuần đó.
Hả?
Đó, đó là một tuần.
Không anh tuần hả? Thấy ngày thứ bảy cầu nguyện cho tiểu bang của chị đâu nghe chị cầu nguyện, có không?
Ôi, ngày thứ bảy là bên cái đời sống mới này. Đúng không?
À.
Ơi, sống mới, bữa lỡ coi. À, mấy bữa trước là cô Hương có phép mà là đó ngày thứ bảy là hiếp cầu nguyện xong mà thứ bảy vừa rồi không nghe nữa, sống vào bên đời sống mới này. Quen xong rồi, quá đâu mất. Để khi mình vào trong ở bên ai số mà không thấy nữa.
Cô bên đầu giờ xong nói chậm để có qua mà.
Nhưng mà hóa quá lắm. Không có, không biết là gió là phố được hay là gió nên đi hết nữa.
Chắc mình phải vô cái đường zoom của cái đường zoom khác, con Hồng hả?
Dạ, phải vô cái đường zoom. Vậy thì được.
Chúng ta đời sống mới cũng phúc mới làm một cái đường khác đó.
Phúc là mình khác.
Dạ. Vì tại sao mà giai đoạn 6 này là lúc thì được, lúc thì không được á.
Nhiều người dùng á.
Đúng rồi, chắc là vậy.
Dạ, cầu nguyện cho tiểu bang của mình. Ngày đó tốt, như vậy thì tốt lắm.
Yeah,
ngày hôm qua cũng tốt lắm cô học.
Yeah.
Ngày hôm qua
ủa, hôm qua là vô cái đường dây mới á hả cô Hồng?
Dạ.
Không,
hôm qua thương
cô Hồng. Hôm qua có họ hôm qua chủ nhật thì hội thánh của sư Hải nhóm ở trong cái đường dương
à.
Hôm qua học một sư học hay, hôm qua học tốt lắm.
Cảm thấy chưa.
Dạ.
Sáng qua em nhóm bên hội thánh của em á, giờ em vô trễ.
Nên như trễ em có học bài nghe tiếng Chúa của một sư Hải phải không?
Không, không có nghe được.
Không nghe được
hả? Vô trễ quá.
Còn là một sư Hải là làm cái mà giống như Phúc Hình làm á. Nở bài lại rồi xong nó bột lên trên á, để anh chị em mình mà lỡ ví dụ ngay đó không nghe được á, thì nghe lại được là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là khi mình có bài là không phải là mình chỉ nghe quá mà có nhiều bài mình phải nghe đi nghe lại, bởi vì chỗ nói mình là phải nhái phải ngọc là vậy đó. Chứ còn mình nghe qua lên mình đâu có nhớ, mình đâu có phát có kiểu chú hết được. Cho nên là làm sao bên chỗ một sư Hải là phải nghe. Hay là nói Phúc để nhờ Phúc hẹp cái này cho. Tại vì một sư Hải là có thể được sự chú dâu đó. Một sư Hải là rất là nhiều mà cũng làm lại một cái bài này á. Tiền quả ổn đấy, đúng không?
Tại cái lời này một sư nói là phải học mỗi ngày thứ bảy học khoảng chừng chắc mà mấy tháng đó cô Hồng hả?
Có cái bài lắng nghe tiếng Chúa này là một sư Hải sẽ giảng trong 4 tuần. 4 chủ nhật là
tập.
4 chủ nhật.
Lúc 10 giờ hả cô Hồng?
11 giờ. 11 giờ hỏi thăm lúc 10 giờ. Và cũng giờ ngợi khen Chúa này kia thì cũng cỡ 11 giờ. Bắt đầu giảng.
Tiếng bịch là làm cái lá chim hay là nói ai thú lại rồi phạt ra trên YouTube giống như trên Phúc Lam á, bên đời sống mới được trả được đến đó. Đó rồi bộ cái bài là vô để cho cái thứ nhất là con cái của mình là nghe đi nghe lại để cho nắm cho vững hơn. Rồi cái thứ hai là giống mình đó là một cái mà giống mình tuyên giáo luôn đó, để nhiều người người ta vào trong cái YouTube vào trong cái đó thì người ta nghe được, rồi sau đó người ta thấy lời thì người ta theo dõi. Thì họ cũng được
chứ không phải nhờ hỏi Phúc chỉ cho cách làm, không biết là Dạ.
Mục sư có bỏ trong sang bên ngành không hả cô Hồng?
Dạ, mấy cái bài của buổi sáng này chị Mai Như có để vô VN Salvation.
Mà VN Salvation là ít người biết, nhưng mà nếu mà
đúng
bỏ
rồi,
lên YouTube
biết,
đó, đó một trên YouTube là toàn bộ trên toàn thế giới luôn, đúng không?
Dạ.
Khi họ nghe được cái là thấy tốt thì sau đó tự nhiên họ gửi cho bạn họ rồi là đó lao trên lan trên ra. Cái này không đúng. Ok. Rồi tại vì chuộng cho một sư một cái ơn nữa là cái ơn mà nhìn ra, cầu nguyện mà nhìn ra rồi giải quyết cái vấn đề, cái đó là cái nhu cầu mà nhiều người người ta cũng rất là cần, mà người ta lấn chỗ bán cho một sư mà nhìn thấy mà đang còn giới hạn là thì quá uổng đúng không? Đó cho nên là hôm nay mình sẽ học rồi mình cũng sẽ tập trung để cầu nguyện cho cái điều này, và sau đó chứ không là lại chuyển về phúc đấy, về phúc hẹp cái này ngay cả tại chúa anh hẹp cái này sống rồi hẳn cũng bỏ giống được trả được điện đó là có số phone được không, tên rồi địa chỉ rồi số phone, đó là khi người ta nghe những bài này rồi họ có những cái nhu cầu hoặc có những cái thắc mắc á thì họ sẽ gọi họ hỏi họ liên lạc đó để họ được giúp đỡ, nó cũng họ cũng được cứu chỗ cứu. Yeah. Hoa kính mời mục sư Hải cầu nguyện cho buổi học sáng hôm nay.
Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Thì ra nói chung cảm ơn chị Hoa Miễn và Phúc mà giúp được cái đó tốt. Tôi quen thấy Phúc và làm đó, thành ra tôi cũng chưa cần được cái sự giúp đỡ đó. Những ai giúp thì giống như có nhiều cái bài đó. Thật ra thì tôi nói mọi người, có nhiều người đó là tôi nhận được sự dạy dỗ từ Thầy Chúa đó. Cho nên nó cũng cũng cho nên chúng ta cũng uổng, ngay cả chính tôi thấy cũng uổng nhiều bài giảng rất là hay đó. Từ Thầy Chúa cho chính mình đó, thiếu sâu đó lại cần phải nghe tới nghe lui đó. Nhưng mà mình thiếu cái người giúp. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà để nói chung cái bài tới này đó, tôi hướng dẫn dẫn dắt Đức Thánh Linh đó cũng rất là quan trọng đó. Tại vì tại vì những gì tôi chia sẻ đó là không phải trong ai sơm không, ai sơm cũng không có đầy đủ, ai sơm không có đầy đủ, ai sơm cũng có về lắng nghe tiếng Chúa. Cho nên tôi cô động lại đó, cũng nhiều cái nhất mình được dạy dỗ bên cộng với nhiều resort á, ok, ai sơm một ai sơm nhiều resort rồi you know, thành ra nhiều lĩnh vực, thành ra tôi cô động lại đó. Số từ nơi Chúa, số mình học hỏi, số này nọ đều thành ra rất là dễ hiểu, và tôi cô đọng nó thành ra người học nó rất là dễ áp dụng, dễ áp dụng. Cho nên đó là do mà, cho nên anh chị em nào mà chưa có việc nên nên nghe, để rồi sau này mình biết áp dụng để lắng nghe tiếng Chúa đấy. Trong đời sống của mình, tôi tin rằng khi qua này đó là nhiều người sẽ kinh nghiệm được tiếng Chúa đấy. Và trong sự dẫn dắt Chúa đó rồi, để trong cái đời sống của mình á, là sau này để mình hiểu, ví dụ có người khi mình không có hiểu biết đủ đó, ví dụ thôi, thì mình nghe làm như từ Đức Thánh Linh hay là lời Chúa rồi cái mình áp dụng liền, rồi cái khi có khi đúng thì sai mình không biết tại sao, nhưng mà qua cái lọt là nó mình sẽ không còn bị cái vấn đề đó nữa, tại vì nó phải có những cái điều ba hay bốn điều hay ít nhất hai điều cái confirmation mình mới tiến hành. Thì mới nó mới chính xác được. Còn nếu mình chỉ thấy có một điều thôi đó, hay là ví dụ có điều mình ao ước mình muốn làm điều gì đó, thấy không, mình cảm thấy đó, rồi cái mình tiến hành liền, mình không có kiểm tra gì khác. Nhiều khi có khi mình thấy được, có khi sai. Tôi cũng đã có kinh nghiệm cái điều đó, tôi cũng phải trả giá gì đó, tôi phải học hỏi. Tôi nói ví dụ như trong lắng nghe tiếng Chúa nói, nếu mình cảm thấy có sự bình an của Chúa cái là mình tiến hành, mình nghĩ chắc là đúng, nhưng mà thời nào nó không có đúng. Ok, thành ra vì thế mà mình cần phải có confirm, thứ nhất cái điều đó nó có hợp lời Chúa không, thứ hai nó có đúng trong cái sự công bình của Chúa không, rồi thứ ba you know này nọ, nó nhiều điểm đó, có common sense không này nọ, thành ra mình phải check qua, giống như mình phải thử qua hết mấy cái đó đó, mà nó đáp lời đúng hết thì lúc đó mình tiến hành thì đó là tốt, còn nếu không á, ok, nó có fail một hai cái nào vậy đó thì là không thể tiến hành được, mình phải chờ đợi này nọ. Thành ra nó là có những cái điều mà bài học ai sơm không có dạy cái điều đó. Không có dạy là mình cần phải có cái confirmation. Ví dụ như ai sơm dạy là lắng nghe tiếng Chúa, là qua lời của Chúa, qua Thánh Linh, rồi qua cố vấn này nói, mà không có nói là mình phải có cái confirmation của nhiều điều đó để mình biết đó là Thầy Chúa. Cái đó là cái thiếu của ai xong. Nắm được không? Nắm được tôi nói không? Thành ra đó do mà tôi chia sẻ qua kinh nghiệm kết hợp đó này nọ đó. Thì cái phần mà guidance đó, ok, hướng dẫn mà cái guidance, difficult guidance đó, thì tôi combine ISOM 1, ISOM 2, cái kinh nghiệm cộng với Secret Happy Christian Life đó, để tôi dạy. Tức là có phần Chúa dạy cho tôi, có cái phần ISOM, có cái phần ISOM 1, ISOM 2, lắng nghe tiếng Chúa, cộng với Happy Christian Life. Ok, thành nên làm cho mình phong phú mà rõ ràng và chính xác. Ok, rồi rồi tôi tới chỗ khác này. Ok, nói chung là nhiều thứ, thấy không? Tức là mình tổng hợp lại để mình chọn những cái tinh tí, những cái tốt, để rồi mình dạy lại cho anh chị em một cách rõ ràng, phong phú. Cho nên có nhiều khi anh chị em học hai sơ mà học hai sơ hai cũng chưa có biết như thế nào. Nên nắm được tôi nói không? Giờ tôi mới dạy là để rồi cho mọi người hiểu biết rõ ràng cách áp dụng, giống như qua lời của Chúa thì mình biết sự thật. Nhưng mà tôi chia sẻ là Chúa giống như chị Lì nghe hôm qua đó, một cách rõ ràng, cách giá trị của lời Chúa mình thấy. Bây giờ mình mới thấy lời Chúa quá hay, mình mới thấy thích thú được, chứ không sao. Chứ còn ai cũng nói thì biết lời Chúa, nhưng mà khi mình hiểu được nó hay, mới biết cách áp dụng. Tôi cũng đi qua từng cái để mình hiểu biết đó, mình mới thấy lời Chúa quá là hay mà mình không có biết. Nắm được không? Mình không có ham thích. Thì đó là cái này mà tôi chia sẻ dùng. Chứ còn ai không biết Kinh Thánh là lời của Chúa, nhưng mà cách để mình hiểu biết áp dụng thì nhiều người không có biết, đúng không?
Đúng rồi.
Đó là cách mà tôi chia sẻ để mọi người nắm được. Và nếu ai chưa thì họ mới thấy giá trị về của lời Chúa, đúng không chị? Chưa rồi nắm được đi ha. Giống như qua tôi chia sẻ cho những người nghe mới thấy, ồ quá hay mà mình đâu có biết.
Quá sâu nhiệm lắm không chị? Dạ, sâu nghiệm lắm.
Thì
khi mà em xin phép chia sẻ một chút được không chị? Như ngày hôm qua mà học về lời của Chúa thì mục sư đi rất chi tiết và thấy thật là một cái rất là deep mục sư. Cho nên Julie có cái problem với thằng con là cứ lấy đồ, những cái hình ảnh mà nó hay mua về, có vẻ như là mấy đứa trẻ bây giờ nó hay mua những cái poster mà có những cái hình ảnh giống như mà buồn ma quái vậy đó, thì đem bắt đầu sợ đem đi giấu thôi, xong rồi giấu không biết bỏ đâu mất tiêu rồi. Cái nó giận tới giờ một sự mấy năm rồi đó, mà lâu lâu mỗi lần có vấn đề là nói là nó đem ra. Cho nên khi mà nghe cái bài chia sẻ của mục sư ngày hôm qua về lời của Chúa thì nó cũng yêu mến Chúa, đọc lời Chúa. Vì xong rồi Julie cũng hỏi nó hiểu lời Chúa như thế nào, thì ngồi nói chuyện với nó và nó chịu lắng nghe. Chứ thường là nói một hai tiếng là bỏ đi, nói lắng nghe thì áp dụng những cái lời của mục sư dạy ngày hôm qua. Thì nó ngồi nó lắng nghe và thấy cái tình cảm của mẹ con hiểu nhau hơn. Và thấy nó
hôm qua nó có ngồi lắng nghe cái bài chia sẻ hả? Hôm qua nó có ngồi lắng nghe bài tôi chia sẻ hả?
Dạ không, Julie lắng nghe xong rồi Julie học được. Tại vì sư nói là lời của Chúa giúp cho ban cho mình được sự khôn ngoan, rồi thay đổi được đời sống, rồi sự tha thứ. Thì Julie nói là con đọc lời Chúa, con hiểu được, con nói con yêu mến Chúa, con đọc lời Chúa, nhưng mà sự tha thứ của con, mẹ đã lấy cái poster của con mẹ vứt đi mà mẹ không hỏi xin phép con. Thì bây giờ nó đã mấy năm rồi mà con không tha thứ mẹ. Như vậy lời Chúa dạy cho con là phải tha thứ. Thế thì sao con không tha thứ mẹ? Chư Lị học của một chuyện ngày qua, Chư Lị mới nói nó. Cái nó nói mẹ con tha thứ mẹ nhưng mà mẹ vẫn còn làm tiếp tục, mẹ vẫn control con. Cái nói Chúa dạy là mình phải thương yêu kính cho mẹ mình mà. Vâng lời cho mẹ mà mẹ làm điều đó là muốn tốt cho con thôi, chứ không phải là mẹ muốn ghét bỏ con. Rồi sau mình Julie dạy nói nó về tình yêu thương, lời Chúa ban cho mình thì không có tình yêu thương rồi. Cái gì cũng không dạy Julie lấy ra hết. Nói chuyện lên đó xong rồi tài nó nín hình nó nghe
Julie dùng liếm làm tài Chúa.
Nhưng mà Julie thật tình chia sẻ một sư là Julie cũng có học qua cái ISOM về nghe tiếng Chúa, rồi nghe của một giáo sĩ dạy về nghe tiếng Chúa, chị cũng có viết quyển sách về cái nghe tiếng Chúa, rồi Julie cũng có nghe một cái người ở bên Úc qua cũng dạy về nghe tiếng Chúa. Julie vì cái chuyện nghe tiếng Chúa này nè, nó làm cho Julie phải tổn thương và muốn bỏ luôn bên ân tứ mà đi về bên CMA để mà học lời Chúa. Chứ không phải là nghe tiếng Chúa nữa mà học lời Chúa, chứ không muốn nghe tiếng Chúa nữa. Tại vì thấy sao mà người này cứ nói, ồ Chúa phán với tôi, Chúa phán với tôi này, Chúa phán với tôi kìa. Biết rồi cái, rồi xong rồi đi vào hội thánh rồi nói là, ồ Chúa phán với tôi nằm mơ tôi thấy là có người phá hoại hội thánh nè. Mà tôi nhìn lại có chị trong đó, cái nói, wow, tôi mấy năm nay là từ ngày hội thánh thành lập tới giờ mà tôi có phá hoại hội thánh gì đâu. Chị, tại sao chị nằm giấc mơ như vậy mà chị không có nói với mình? Nếu chị là người yêu mến Chúa thì chị nói với mình để cầu nguyện cho mình. Còn cái này chị nói với người mục sư và ban lãnh đạo đem ra trước mặt ban chấp hành, mổ xẻ. Wow, Julie đi ra mà một tấm lòng tổn thương mà ghét hội thánh, ghét mọi người. Cho nên bắt đầu Julie dị ứng về ân tứ và dị ứng về nghe tiếng Chúa. Cho nên khi mục sư nói về nghe tiếng Chúa ngày hôm qua, Julie muốn vào để nghe cô mục sư giảng về nghe tiếng Chúa như thế nào. Đấy, tôi tức lắm, tức cái này lắm, cho nên muốn nghe thôi. Mục sư muốn nghe để cho biết, để mà
đó là lý do mà chị cho Julie nói rất là đúng. Có nhiều người không có hiểu đúng á. That's why ma quỷ cũng lừa đủ thứ chuyện. That's why tôi đi từng cái căn bản mà nó, cái nền tảng phải xây dựng á, cái lời của Chúa rất là quan trọng. Rồi sau đó cái bước thứ hai lắng nghe tiếng Chúa qua Đức Thánh Linh á. Còn nếu mình thiếu nền tảng, that's why ma quỷ nó sẽ lừa. Mình tưởng là Chúa mà không nên. That's why tôi đi từng bước một là gì để mình solid thế. Cho nên mình không có bị hết cái vấn đề đó.
Thành
ra có người nói Chúa mà không phải là Chúa gì hết. Mà nhiều khi là của ma quỷ cũng có nè. Ok. Hay là của mình, cho that's why tôi đi từng bước một để mình nhận ra cái nào tùy Chúa, cái nào không Chúa. Ok, nắm được không? Tại vì cái vôi nó có nhiều cái vôi. Cái vôi tức là cái gì ước muốn của mình cũng nghe dường như là cái vôi ra, mình tưởng là Chúa mà không phải Chúa, nó từ mình. Có cái đó là cái vôi mình cũng nghe nhưng mà từ ma quỷ chứ không phải từ Chúa. Và cũng có cái từ Đức Thánh Linh, that's why mình còn phải nhận biết. Ok, nắm được tôi nói không? Ok,
nắm được tôi nói không?
Cô Hương chào mục sư với anh chị em. Có hai điều nãy giờ mục sư với anh chị em nói. Thì điều thứ nhất là cô Hương nói cái điều này nè, để cho Hoa không có thắc mắc, là trong cái tuần rồi đó, sao không thấy tiếng của Hoa ở trên phòng. Cho nên cô Hương không biết là Hoa có bận cái gì không. Chứ cái ngày mà hôm qua mà mục sư nó giảng đó, là cô Hương có post lên trên đất cao, rồi cô Hương có gọi những anh chị em quen, nhưng mà cô Hương không biết là qua có cái gì bận không, mà trong tuần rồi không có thấy qua lên tiếng ở trong cái nhóm của mình. Cho nên cô Hương không biết cái ngày chủ nhật. Cái điều thứ hai mà vấn đề nghe tiếng Chúa đó mùa xuân, cái kinh nghiệm của cô Hương là như thế này nè, cái mà những cái người mà làm rối loạn hội thánh đó, thường họ nói nghe tiếng Chúa đó, nhưng mà họ không có kinh nghiệm ân tứ của Chúa Thánh Linh. Cho nên khi mà họ nói nghe tiếng Chúa đó, họ không thể phân biệt được cái cảm giác của nhân linh của họ và cái sự vận hành của Chúa Thánh Linh. Cho nên họ nói ra thì cái người mục sư ở trong hội thánh, tại vì cô Hương thấy trường hợp này nhiều rồi, cái mục sư ở trong hội thánh cũng không có kinh nghiệm trong ân tứ. Mặc dầu là nhiều khi mục sư nói là ở trong hội thánh ân tứ, nhưng mà thực sự cái người mục sư đó không có kinh nghiệm trong ân tứ, chỉ muốn đi trong ân tứ thôi, mà nhất là trong hội thánh CMA nữa. Cho nên khi mà nghe một người nói là nghe tiếng Chúa, cái họ tin chính cái điều đó đó mà làm tổn thương anh em. Có nhiều người cứ đem cái cảm xúc của mình, cái nhân tính của mình ra, cứ nói nghe tiếng Chúa để rồi áp đặt những cái điều sai trên anh em, mà ông mục sư lại không lên tiếng được. Cho nên anh em họ bị tổn thương. Cái nghe tiếng Chúa là để mình gây dựng, y như ân tứ tiên tri đó, để mình gây dựng anh em, chứ không phải là mình chỉ trích để mình đạp đổ anh em. Cái vấn đề anh em ví dụ như có những cái điểm sai, thì là cái đó mình gây dựng để mình sửa đổi trong cái sự trong sạch, trong cái sự nhân lành, trong cái sự tiến lên thì đúng. Mà mình nói rằng vì mình nghe tiếng Chúa nói người này người kia, cái này cái kia đó, nhưng mà những cái điều đó không có bằng chứng chính xác, mà mục sư không có dám lên tiếng, rồi cứ chiều theo cái hướng đó, làm gãy đổ cái ơn của Chúa. Tại vì họ không có kinh nghiệm, rồi mục sư cũng không có kinh nghiệm trong ân tứ. Họ phải biết cái kinh nghiệm trong ân tứ. Cô Hường thấy, khi cô Hường đi học với Chúa Việt Nam, cô Hường thấy nhiều trường hợp đó. Họ chỉ nghe lớn, cái họ đem cái nhân linh của họ ra. Họ lợi dụng cái điểm đó. Họ lợi dụng cái điểm đó mà họ nói cái nhân linh, họ nói những cái suy nghĩ của họ, họ nói ra. Đó, đó là cái điều mà thực sự đó. Thành ra cái trường hợp tiêu ly là trường hợp vậy đó. Ví dụ như người ta biết, thì người ta, mục sư hỏi có những cái bằng chứng gì, rồi mình phải gây dựng. Còn lần này mục sư cũng không có rầm trong vấn đề lỡ lắm. Mặc dù nói là trong ân tứ, nhưng mà không có rầm trong vấn đề đó lắm. Thành ra cứ để cái tình trạng đó xảy ra. Đó. Kinh nghiệm cái điều đó.
Dạ em thấy là mỗi lần meeting thì cứ nhắm mắt cầu nguyện tiếng lạ, nhắm mắt lại cầu nguyện tiếng lạ, xong rồi cái bắt đầu hỏi thấy cái gì không, chú phán cái gì không, rồi sau cái nó trở thành một cái cho là giống như tối toán, rồi sau ai cũng sợ nháo một cái.
Dạ đúng rồi, that's why đó, rồi gốc họ đi tìm kiếm cái gì khác hơn là lời của Chúa đã có sẵn những cái gì cần giải quyết. Đó là nói chung là khi mình hiểu lời của Chúa có nhiều câu giải đáp, mình chỉ kìm trong lời. Nhưng mà tôi sẽ dạy tại sao cái sự hướng dẫn Đức Thánh Linh cần là những lúc trong trường hợp nào này nọ. Ok, thí dụ cái điều đó đã nói về liên hệ đến vợ chồng yêu thương, mình đi kìm Thánh Linh hỏi Chúa ơi con có nên yêu chồng con không, hay là chồng hỏi con có Chúa ơi Chúa có bày tỏ để con yêu vợ. Nó đã trong cái lời của Chúa cần phải cầu nguyện trong vấn cái đề đó nữa, nắm được không? Thành ra khi không có nằm ở trong cái lời Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ chỉ dẫn mình những lời. Thí dụ như ok, trong lời của Chúa đâu có nói mình sống ở đâu, ok đúng không, tôi sẽ lấy người nào, đúng không, nó hiểu không hai miếng, thì cái đó là cái những mà Đức Linh sẽ còn cái gì để nằm ở trong cái lời của Chúa, là mình không cần phải Chúa ơi tôi có nên trộm cắp không, tôi có nên lấy tiền ra không, hay là cái chuyện đó nó đã nằm trong lời. And that's why khi mình phải hiểu được cái lời của Chúa là cái nguyên tắc rồi, Đức Thánh Linh không bao giờ hướng dẫn mình đi ngược lại lời của Chúa, mà nó đã có trong lời Chúa gì cần Đức Thánh Linh phải hướng dẫn mình thêm nữa, mình chỉ cần áp dụng lời của Chúa thôi. Nắm cho hiểu tôi nói không hai miếng? Cho nên mình chỉ đi tìm đó, thành ra mình tự linh tà linh giả mạo nó sẽ ảnh hưởng mình trong những cái vấn đề đó. Rốt cuộc lời Chúa thì không nghe, mà cứ nghe mấy cái đó thành ra ghét tầm bậy. Nắm được tôi nói không?
Dạ, làm cho hội thánh tan rã hết đó một
chị. Dạ, thì đó. Thành ra mình cần phải biết cái nguyên tắc. Thành ra cái foundation, cái quan trọng nhất là lời của Chúa. Dù nghe tiếng Chúa hay tiếng gì, tôi sẽ khi tới tôi sẽ giải thích thêm nữa. Tiếng Chúa hay gì hay Đức Thánh Linh hay cái môn, nó cũng phải đi qua cái kiểm tra lời của Chúa, nó không thể đi ngược lời của Chúa được. Ok, thành ra lý do mình phải đi từng bước. Ít qua nó cần phải được nghe, đừng có nghe lóm thóm, nghe tiếng Chúa đọc mà không rõ ràng, ít qua áp dụng bậy bạ rồi chết người, thấy không, nắm được không? Thành ra tôi muốn mọi người cứ nghe cho hết cái điều tôi chia sẻ để mình không có sử dụng bậy bạ hay là lấm thấm lịch. Thành ra đó là do đất qua tôi hiểu biết như vậy, đất qua tôi kêu mọi người cố gắng đi cho tôi xong nhé, ok? Thì mình sẽ không bị mình sẽ ghé ở dưới thực tế, quê dưới, nắm được không? Thành ra đó là lý do, ok? Thành ra rút. Tôi biết mọi người đi xong là mọi người sẽ về cứu. Thế không? Hôm qua tôi hiểu. Cái nguyên tắc đầu tiên đâu có ai dạy, đâu muốn nghe được tiếng Chúa là phải có tinh thần quân lời. Tôi dùng ngay lời Chúa chính xác. Thành ra cái đó là cái căn bản và nó dân lời, nó làm sao mà Chúa khoán cho mình được. Thế không? Nắm được không? Nắm miếng? Lời nó đã bày tỏ qua cái sự dân phục lời của Chúa. Và tôi kêu mọi người về coi câu kinh thánh văn đoạn 14 câu 21 thì người sẽ thấy Chúa nói thế này. Tôi không có đọc nhưng mà kêu mọi người chê là khẩn quên thế. Thấy không?
Ngay là câu kinh thánh của Thiên Lành Văn vậy.
Dạ, thì đó, thì để nói cho chúng ta hiểu, cho nên đó do mà tôi hiểu. Đấy, tôi dạy đó là cái này nó cả kinh nghiệm cộng ai sơ một ai sơ đó, để tôi làm cho nó dễ, rất là hiểu và rất là dễ dàng. Còn nhiều khi nghe không á, thì nó không, tức là mình có nghe ai sơ nói mà cách áp dụng như thế nào ai sơ không có dạy. Đúng được tôi nói không, Phan Mén? Thành ra tôi muốn dạy cho mọi người hiểu, ok, để mình biết mình cách áp dụng luôn. Đúng được không, Phan Mén? Đó. Đó. Để rồi mình sẽ gút, đó là cái vấn đề mà học cái này là gì. Chứ còn không á, thì đó rất là gút nha. Thì đó giờ mà, thành ra đó là điều mà chúng ta học. Nhưng mà tôi tin là hôm qua ai mà học đó là cũng hiểu biết nó hay như thế nào lời của Chúa và mình biết cách áp dụng, đúng không? Em bé. Nhiều khi mình không có được chia sẻ cái giá trị cao quý của cái lời Chúa như thế nào.
Đúng rồi đó.
Chuyện cho mình đọc đi để có lệ đọc thôi, cho bây giờ mình mới hiểu được nó hay như vậy mà mình không có để ý. Khi mình nắm được cái idea đó, nó sẽ giúp cho mình thích thú trong học lời Chúa và mình thấy nó giá trị như thế nào. Thấy không? Thấy không? Nắm được tôi nói không? Thành ra đó là lý do mà chia sẻ.
Giống như hồi nào giờ thì chúng tôi học lời Chúa là giống như để cầu nguyện cho người ta biết là mình có đọc lời Chúa, rồi để áp dụng trong công việc làm, để cho mình được sáng suốt hơn, lời nói của mình trôi chảy hơn. Với lại hồi xưa thì mình không biết Chúa thì mình nói những chuyện tiêu cực nhiều hơn, bây giờ mình biết Chúa mình nói chuyện tích cực nhiều hơn, nhưng mà mình nghĩ là cái đó là như là giúp cho đời sống mình thôi. Nhưng mà khi ngày hôm qua mục sư giảng về giá trị lời Chúa mà Julie ghi xuống khoảng chừng 11 cái giá trị mà ý nghĩa lời của Chúa cho đời sống của mình khi một người đi theo Chúa, thì Julie thấy là bài chia sẻ của mục sư đó là nó hiểu được, nó mở mắt mình thấy được là về hôn nhân, rồi về đời sống, đủ tất cả những khía cạnh lời Chúa giúp mình như thế nào, tất cả trong đời sống của mình, dạy con cái, rồi gia đình, hôn nhân đều có hết, có câu trả lời trong đó hết á.
Đúng rồi.
Dạ, không phải là mình đợi tới dịch cúm tới rồi cái nỗi sợ hãi rồi mình đi tìm cái câu kinh thánh về sợ hãi mình đọc.
Đúng rồi. Chúa có hết, liên hệ đến rừng giữ bảo vệ kinh kệ đủ thứ mặt mà tại mình không có chịu tìm kho báu ở trong đó, thấy không? Có hết. Tức là nói chung là kinh thánh có câu trả lời hết nè. Ok. Chỉ cái là mình chịu đạo với, mình chịu học hỏi để rồi tìm ra những cái kho báu đó thôi. Chứ nó có câu trả lời, liên hệ đến gia đình, liên hệ đến chồng vợ, liên hệ đến chủ tớ, liên hệ đến neighbor, liên hệ đến kẻ thù, đúng không? Liên hệ đến chính quyền, có hết. Đến những người lãnh đạo, tục linh, nó có hết. Ok? Liên hệ đến tội lỗi, liên hệ đến đời sống thánh khiết, nó có hết. Thấy không, hai miếng? Liên hệ đến... Thành ra tại mình không chịu học hỏi hay là không có cái người mớm cho mình hiểu được cái giá trị đó để mình thấy được. Thành ra hôm qua tôi mới phải đưa qua để cho mọi người thấy được cái hay. Ví dụ giống như để thanh tẩy đấy không? Con người của mình thì cũng bị, giống như cũng linh thuộc thể đó. Lời Chúa giống như nước. Thành ra khi mọi người thấy được mới thấy giá trị, còn không mình đọc của mình cũng không có thấy giá trị đó. Đúng không? Nắm được không? Amen. Thành ra nhưng mà nó có câu trả lời hết, hầu như là hết. Thấy không? Đúng không? Không có... Chỉ có... Thành ra đó là lý do mình chỉ kiểu đào tới hơn, liên hệ đến đời sống thánh khiết, liên hệ thiên đàng, địa ngục, thiên sứ, ma quỷ, vũ khí, rồi nó có hết. Đúng không?
Có hết.
Dạ, chỉ mình cái là mình học để mình biết sử dụng nó vậy thôi. Amen. Cách áp dụng như thế này. Đó, chỉ vậy. Chứ rồi giống như cha mẹ con cái.
Đi kiếm mục sư này giảng, lúc trước cứ lo chạy đi kiếm bài giảng, mục sư này được ơn, mục sư kia được ơn, nghe bạn học cho mình để mà coi mình được khá hơn hay sao, cứ chạy vòng vòng như vậy hoài không chứ. Cho nên bây giờ khi nghe mục sư giảng như vậy thì tôi liền mới thấy được là hiểu được là trong cái bài giảng về ngụ ngôn của Chúa mà nói là người kia tìm được kho báu rồi bán cái thửa ruộng hả mục sư?
Đúng rồi.
Cái kho báu, cái gì không có hiểu được nó tại sao tìm được kho báu mừng quá mà tại sao đi bán cái thửa ruộng chi bây giờ chứ.
Bán hết giá tay để mua cái thửa ruộng đó.
Dạ.
Ta biết của báu đó trốn ở cái thửa ruộng đó cho nên
đúng rồi.
Bán giá tay, đúng rồi.
Bán giá tay.
Dạ. tức dạ, cái đó thì nó có nhiều cái ý nghĩa, nhưng mà thì đó tức là cái kho báu trong cửa tượng nó quý hơn cái gia tài mình có, cho nên người đó sẵn sàng bán cái gia tài của mình khi hiểu được cái giá trị của kho báu đó, hiểu không? Ý gì đấy. Okay.
Thì chú lại hiểu kho báu đây nghĩa là lời của Chúa.
Dạ, thì đúng là lời của Chúa. Chứ bên cạnh cái kho báu là giống liên hệ đến cái cõi vĩnh hằng nè, thì mình hiểu được cái điều của Chúa, cái sự cao quý đó, thì sẵn sàng mình như nó giống như kiểu sư đồ Phaolô nói sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta không thể nào so sánh với sự vinh hiển hậu thế, đúng không? Amen. Thành ra đó là cái hình thức kho báu, ok? Thành ra đó giờ mà ông sẵn sàng tôi coi hết thoải mọi sự như là sự lỗ là ý như vậy, ok? Ông hiểu được cái giá trị, cái phước hạnh mà Chúa có, thành ra ông sẵn sàng coi hết mọi điều lợi như là điều lỗ ở chỗ đó, ok? Khi mình hiểu được cái đó, thành ra trong những cái ý nghĩa nó là như vậy, ok? Còn không á, mình đâu có nói ủa tại sao tôi phải bỏ hết cái lời đó, thấy không? Ý vậy đó,
đúng không?
Thành ra đó là trong thành ra nó nè, nói là liên hệ đến nè, ok? Trang sức nữa, thấy không? Chúa cũng dạy về liên hệ đến trang sức, có không? Ôi mẹ, có không? Có hết. Đấy,
dạ,
còn... thấy không? Trong cái sự đối thoại, lời nói của mình phải có ân hậu, đúng không? Có dạy hết trong sự đối thoại đó. Lời nói thành ra mình chỉ học để rồi mình áp dụng, xin Chúa sửa đổi mình trong cái đối thoại. Thành ra nó sẽ tạo cho mình một cái tốt lành liền à. Thấy không? Tại vì mình không có hiểu biết. Thành ra nó, đúng không? Okay. Thì nó chỉ là mình học để mình áp dụng thôi. Nó là kho báu mà. Thấy không? Chuyện cái là mình không biết kho báu, không biết để mình mở làm sao. Bây giờ thì tôi giúp cho mọi người để hiểu được cái kho báu để mình biết cách mở đó. Okay. Thấy không?
Mở thì phải đào nữa, đúng không sư?
Là...
phải đào sâu nữa.
Thì đó, khi mình...
Ba này làm sao để nghe lại một chút để tí nữa
là... Dạ, để tôi có thâu qua Zoom hôm qua, nó audio thôi. Để tôi tìm coi cách có thể upload lên được không. Nếu mà nhờ mà Phúc mà nắm được là để có upload lên thước để làm hình đẹp rồi đó. Để cho người ta thì có đó tôi chưa biết.
Nhờ Phúc một
sư. Dạ, để...
Nhờ Phúc liên để làm đi, thôi là ủng lại cái này.
Dạ thì uống, cái bài này hay lắm đó, cái nguyên cái này đó, thành ra miễn mà mít là nó uống lắm, tại vì cái vấn đề này nó là, giờ dạ, lâu bây giờ sẽ trở lại chia sẻ một lần giống như vậy, nó cũng không biết bây giờ mình làm lại lần nữa, hiểu nó không? Thành ra rất là giúp đỡ, tôi biết là cái bài này rất là giúp đỡ nhiều người lắm, ok? Rất là nhiều người. Giờ mà cái giá trị rất là lớn ha, mà giống như đó, mình giống như mình đọc ở những cái sách mà hay quý giá đó, là nhiều khi tiền bạc không có đổi được. Thấy không, nắm được không, anh miếng? Có giá trị rất là sâu xa, nó giúp đỡ rất là nhiều. Thành ra những gì tôi chia sẻ nhiều khi nó không có, nhiều khi nó cũng không giống những các mục sư khác là như vậy, có nhiều điều đấy, hiểu không? Tại tôi dạy nó một practical, tôi đó là Chúa ban ơn tôi một, tức là người nghe họ hiểu biết, tức là tôi giúp cho tôi để hiểu, để làm sao chia sẻ để người ta hiểu được, để người ta áp dụng được. Thí dụ tôi nói là lời Chúa hay tôi nguyên, thành ra tôi phải dùng thí dụ này nọ để cho người ta thấy cách rõ ràng, để cách áp dụng đấy, nắm được không? Thành ra của tôi là more practical, tức là hiểu biết rồi để mình áp dụng được, ok? Còn có khi mình nghe một sư hay nhưng mà mình không biết cách áp dụng, giống như kiểu tôi nói ai sơn của người có dạy lắng nghe tiếng Chúa mà không có chỉ mình cách áp dụng như thế này, chỉ nói sơ sơ mà, nắm được thì ok, đúng rồi. Thành ra đó là nó gọi là practical, mình rất là quan trọng, mình cần để hiểu để mình biết cách áp dụng thì nó mới mang phước, thấy không? Thì thí dụ mình đọc cái câu chiên ta nghe tiếng ta tan game đó, thì mình đọc biết vậy thôi nhưng mình không có hiểu đó. Thì tôi phân tích cho mọi người mới hiểu cách áp dụng là mình phải vâng lời, mình phải có lắng nghe, nắm được không? Đó là cái practical, nắm được tôi nói không? Thí dụ vậy, anh biết. Để mình đọc cái câu đó thì mình nghe vậy thì biết vậy thôi, nhưng mà không có biết cách áp dụng sao. Thành ra khi phân tích ra mình mới biết cách áp dụng, ý là như vậy. Nắm được không? Nắm em?
Dạ.
Cảm ơn Chúa. Dạ. Sau cái buổi này là một sự liên hệ về Phúc Liên đi một sự để.
Dạ.
Dạ.
Ok, để cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa. Thành ra ai biết nó ổn lắm. Thật ra tôi nói nguyên cái series này đấy, nó sẽ giúp, nó tôi nghĩ là ai mà nắm được cái này nó sẽ biến đổi đời sống mình sẽ bước giống như kiểu một bước cao hơn trong Chúa đó. giống như nếu mình áp dụng đó, mình nghe mình sẽ thấy đời sống ô bây giờ không còn là chán nữa, mình thấy nó sự ngọt ngào. Ok, amen. Mình thấy ham thích lời của Chúa nè, amen. Mình thấy bây giờ mới thấy giá trị lời của Chúa nó như thế nào, đúng được không, amen. Giống như liên hệ đến đức tin, mình không biết sao mình cái đức tin cứ eo ọt hoài. Hôm qua tôi chia sẻ bây giờ nhưng ai hiểu được bây giờ mình áp dụng là nó không còn eo ọt nữa, hiểu tôi nói không? Hello, tôi chạy đến mục sư ơi, mục sư cầu nguyện cho tôi có đức tin. Thanh chạy người này, mục sư ơi cầu nguyện. Đấy, mình không hiểu lắm. Khi mình hiểu được là thật, mình không còn phải chạy đến mục sư để kêu nữa. Ok, mình biết cách làm. Giống như mình thiếu ăn thì mình biết mình vẫn ăn vô thì nấu no thôi, thấy không?
Đúng.
Thấy
không?
Thì đó, còn mình không hiểu biết cứ chạy hoài, sao đi hết ông mục sư này cầu nguyện cho mình có đức tin mà sao đức tin mình cũng không mạnh gì hết. Tại vì mình không hiểu biết đó là mình vì không đúng thuốc. Ok, nắm được không? Thấy miếng.
Yeah.
Đúng không? Rồi khi mình hiểu biết là thật là mình biết cái gì mình cần, mình thiếu cái gì mình cần, thấy không? Ví dụ như tôi khát nước, tôi biết tôi cần phải uống nước thì tôi lại tôi dùng uống nước là tôi đã khát. Tôi đói thì tôi ăn, chứ bây giờ tôi đang đói mà chưa co cái gì khác thì nó đâu có làm cho mình thỏa mãn hay no được. Thành ra cái hiểu biết, cho nên Chúa nói mình hiểu biết đã thật mới buông tha vậy. Đúng không? Thí dụ đức tin cần lời của Chúa mình đi cầu nguyện không có thế vô được. Tại quay mình không bao giờ hết, không thể nào có đức tin mạnh được. Tại mình, you know, không có cho ăn đúng thức ăn. Nắm được tôi nói không? Amen. Cho nên cái hiểu biết đó, nó rất là quan trọng là như vậy. Cái lẽ thật nó là như vậy. Thành ra khi người ta đó, là chỉ họ đúng, ok? Amen. Là họ áp dụng cái là từ đó nó work thôi. Không cần phải chạy đến mục sư để cầu nguyện xin cho tôi đức tin. Mà sao mình làm gì mà sao đức tin mình không mạnh? Tại vì không có chỉ dạy đúng, đúng không? Lời của Chúa có chỉ cho mình đúng rồi. Làm sao để có mình đức tin? Chứ không? Nhưng mình đi khác, các bạn, mình không có đức tin được. Đúng không? Đức tin đâu có nói qua cầu nguyện đâu. Đức tin Kinh Thánh nó định nghĩa rất rõ. Thấy không? Đức tin đến để tự tăng nghe và nghe lời của Chúa. Thành ra mình muốn có đức tin thì mình phải làm cái đó thì mình sẽ có đức tin thôi. Đúng là tôi nói không? Đúng không? Thấy không? Còn mình đi thay thế cái Chúa đại đức tin đến điều đó mà mình chạy cầu nguyện thì nó không có đúng theo cái lời Chúa dạy. Ách qua mình không có, không thể nào. Thành ra đó là tôi chỉ dạy để cho mọi người hiểu được cách qua mình đi đúng là nó work, chứ mình mở đúng chìa khóa được nó mới work, còn mình cứ mở sai hoài nó cũng work. Đúng không? Chị mở cửa nhà chị cũng phải mở đúng cái chìa khóa nó mới mở được, chứ còn chị mở sai hoài đâu có mở được. Thành ra đó là cái nguyên tắc gắn nghe tiếng Chúa hay này nọ cũng phải như vậy. Thành ra cái Kinh Thánh là nó có cái nguyên tắc mình phải follow. Ok? Mà mình bỏ đi những nguyên tắc nó không có work được. Đúng được không? Anh biết. Hello.
Amen.
Yeah. Amen. Thành ra lời của Chúa dạy nguyên tắc không có để nghe tiếng Chúa chỉ tôi cái gì. Thế đó mình tầm bậy. Thật là nguyên tắc không áp dụng mà đi nghe tiếng Chúa chỉ gì nên đó của anh không có work vậy. Cho nên đó của tôi phải dạy đi qua những cái nguyên tắc. Okay? Lời Chúa là những cái nguyên tắc. Thấy không? Mình dạy chúng ta điều hay lẽ phải, giống dạy người trong sự công bình có những cái nguyên tắc mình phải đi theo đó. Tôi nói thật, một người để nghe tiếng Chúa đó mà không chịu đọc lời Chúa đó, để một người mà theo cái lời Chúa dạy, người theo lời Chúa dạy vẫn tốt hơn người mà có ngài gắn để nghe Chúa khoán gì trong đầu tôi cái này nọ, tôi bảo đảm người đó sẽ không được tốt. Amen. Nắm được tôi nói không? Amen. Thành ra mình phải hiểu những cái nguyên tắc nghe Chúa dạy cái mình qua cái lời Chúa là tốt nhất rồi, sau khi đó là cái đó là ưu tiên rồi, second tức là mình phải biết ưu tiên, giống như Chúa nói trước hết là tìm kiếm Đức Chúa Trời, tức là ưu tiên một. Mình có nhiều người không hiểu, giống như bữa hôm tôi nói về cái sự mà cầu nguyện mà đuổi quỷ đó, cái last mà lại đặt ưu tiên đó là tầm bậy. Kiên ngăn không phải là cái ưu tiên mà Chúa nói, nắm được tôi nói không, mà là đức tin, thiếu đức tin. Chứ mình lấy cái kiên ngăn đặt là muốn đuổi quỷ là phải kiên ngăn, cái đó là cái điều less, mình làm cái điều đó nó không có đúng. Ok, nắm được tôi nói không? Cho nên mình cần phải hiểu. Thành ra trong cái sự lắng nghe tiếng Chúa, mình phải đặt cái ưu tiên đúng. Cái lời của Chúa, cái sự dẫn dắt đó là cái số 1, rồi cái số 2. Ok, amen. Rồi số 3, ví dụ vậy. Nắm được không? Amen. Thấy không? Đó. Thì theo thứ tự như vậy, nó sẽ làm cho mình tốt. Amen. Thí dụ.
Dạ, mục sư ơi. Cô Hường có cái ý này, cô Hường nói ra như chị em, nhưng mà chị em đừng có nghĩ là cô Hường quá đáng, mà điều cái trong cái sự mà ưu tiên mục sư nói đó, thì có một cái điều này cô Hường nói ra bữa nay để cho anh chị em nhận định là trong cái vấn đề ưu tiên này đó, đây là cái thời gian mà mình không có được đi đến hội thánh, thành ra mình nghe cái bài giảng với mình nhóm họp, mình phải lựa chọn cái chỗ nào thực sự nuôi được mình. nếu mà anh chị em đi những cái hệ thống, những cái hội thống truyền thống, mình cứ ở đó hoài mình không có tiến được. Nhưng mà Chủ nhật thì mình coi như là mình bắt buộc phải đi tại địa phương mình. Nhưng mà trong thời gian này nè, mình nên nhóm với lại những cái nơi nào ở trên online mà xây dựng được mình. Thí dụ như nhóm như một sự hại. Tại vì truyền thống á, họ không có đưa vào những cái giáo lý mà thực sự áp dụng mà mình sẽ áp dụng được biến đổi cái đời sống tâm linh của mình. Còn thường xuyên là mỗi tuần mình phải đi cái hội thánh của mình rồi. Nhưng mà cái thời gian này là thời gian mình chọn lựa nơi nào tốt nhất để mình tham gia. Thành ra hôm qua đó, cô Hường cũng gọi nhiều chị em lắm. Nhưng mà tuần rồi đó là tại vì cô Hường không có nghe tiếng qua trong những cái buổi mà trên online của nhóm mình. Thành ra cô Hường cứ phân dân, không biết qua như thế nào, cô Hường không có gọi. Rồi, đó thành ra cô Hường nói như vậy đó. Để những anh chị em nào mà thường xuyên Chủ nhật đó mình nhóm hội thánh mình, mà là những cái hội thánh mà mình không được tiến bộ đó, trong cái thời gian này là cái thời gian mà Chủ nhật mình nên góp phần với cái nơi mà mình được tiến bộ. Tức là thí dụ như cái buổi nhóm online của hội thánh Mục Sư Hải của mình gây dựng được mình hơn. Đó là một cái điều rất là thực tế, anh chị em phải phân định được. Cô Hường không dám khuyên anh chị em bỏ luôn bên kia. Nhưng mà thí dụ như bên kia có cái giờ nhóm sớm thì mình đến giờ mình rồi 11 giờ mình sẽ nhập vô với mình nhóm Mục Sư Hải. Hay là trễ hơn một chút với Mục Sư có Hải có giờ thờ phượng rồi mình nhập vô. Chính vì như vậy đó, nói thiệt với anh chị em là thường xuyên cô Hường 11 giờ cô Hường hẹn với em cô Hường để cầu nguyện cô Hường gây dựng cho nó. Mà một xíu cứ giảng, riết cô Hường miss hoài, qua khỏi giờ nó cũng có những cái sinh hoạt khác, nó không có thể cầu nguyện để cô Hường dạy cho nó. Nhưng mà cô Hường cứ bị miss hoài, nhiều khi một xíu cũng đương nói với chị em cũng đương gây dựng mà có sự xích dầu đức tin đó, mình ra uổng mình không có ra. Cứ vậy đó mà nhiều khi một tuần cô Hường phải cầu nguyện mỗi ngày với nó để cô Hường gây dựng cho nó, tại vì cái tinh thần nó yếu. Mà rồi đó, nhiều khi một tuần cô Hường nhóm với nó có 2-3 lần. Mà cô Hường ngưng ra một cái la để mà nhóm với nó, cô Hường cũng tiếc nữa. Chính vì như vậy đó, anh chị em phải phân định nên nhất là thời gian này mình quyết định là cái hội thánh online nào là hội thánh gây dựng được mình để đức tin mình đứng vững, sự gần gũi với Chúa là lớn lên. Đây là cái dịp mà để anh chị em quyết định cái phần đó. Mai mốt khi mà nhóm trở lại rồi thì bắt buộc mình phải đi nhóm hội thánh địa phương của mình rồi. Đó là như cô Hường nói, để những cái điều mà chị em nào mà mình nhóm với những cái hội thánh truyền thống mà không có sự gây dựng thực tế cho mình nhiều đó, trong thời gian này mình lên dành thứ tự ưu tiên.
Hãy tin rằng khi mà đi qua cái bài này đó là mọi người rất là vững chắc, thứ nhất là trong cái hiểu biết ở thật về Chúa đó, rồi áp dụng rồi. Tôi nghĩ là tin khi đi qua cái này đó là mọi người rất là vững chắc đấy, được rồi, để mình hiểu rất là sâu nhiệm đủ thứ chuyện đấy, rồi mình gần gũi đó. Sau này những ai nắm được cái này đó, sau này mình sẽ trở thành Chúa dùng để mình giúp những người khác tốt đấy, nắm được không anh em? Thành ra đây là lọt bài rất là quan trọng ha, cho nên biết rất là ổn, ok, cho nên ai ấy được đó, thành ra cảm ơn Chúa có thâu đó, cho nên chưa ai biết cũng nên nghe tới nghe lui để áp dụng trong đời sống mình đó. Mình đi theo đó là mình không có sợ chặt đúng gì đó, còn nếu không đó mình không có nắm rõ đó hoặc nghe loáng thoáng đó thì mình không có được tốt là như vậy. Thành ra nên nghe, đây là cái lọt bài mà hãy cầu nguyện đó, cái Thánh Linh hướng dẫn. Tại vì tôi thường tôi hướng dẫn là dù tôi cũng cầu nguyện Chúa ra để Chúa soi dẫn, chứ không phải chỉ ý vào cái khôn ngoan mình đâu. Và Chúa như nó cũng ấy để cho mình theo thứ tự được cho nó tốt nhé. Thành ra Chúa có soi sáng, thành ra thật ra nó có sự soi sáng của Chúa trong cái sự chia sẻ của mình. Và cái soi sáng nó làm cho nhiều người thấy nó rất là dễ hiểu, chứ không phải là chỉ không có sự soi sáng của Chúa. Thành ra nó có cái sự soi sáng của Chúa, nó kia để mình giúp cho mọi người nắm được cái hiểu biết đấy. Qua lời của Chúa, nhất là khi tôi chia sẻ là tôi lúc nào cũng đi theo cái lời của Chúa, chứ không phải chỉ nói quyền thiên theo cái ý của mình. Cho nên tôi nói gì xong chúng ta thấy Kinh Thánh nó đi along, đúng không? Chập theo cái lời. Thành ra mình rất là xa lên cái chỗ đó. anh nhá, nói đâu là cái lời của Chúa đi kèm đó, chứ không phải mình chỉ nói theo cái ý mình. Ngay cả dù là cái câu là Chúa nói là chúng ta thế nào, rồi sau đó tôi chia sẻ cái gì tới đâu thì cũng lời Chúa đi cặp theo cái đó. Thành ra cái đó là cái tốt nhất. Có nhiều người tôi tới Chúa chia sẻ nhưng mà chỉ con câu Kinh Thánh rồi nói nguyên thiên mà không có cái lời Chúa gì cái kèm theo thì những gì cũng nói. Thành ra nhiều khi có khi đúng và có khi sai. Khi mình tốt nhất là lời của Chúa là không có sai, chỉ có sai là mình thôi. Mà cái gì nói mà có lời Chúa cặp theo là có lời vững chắc lắm. Nắm được tôi nói nè, bé. Hả? Mình có thể tin. Thành ra cái đó là tôi chia sẻ đến đâu, ngay cả kỳ tới thì chia sẻ nói đến đâu là lời Chúa thì kèm theo cái đó, chứ không phải chỉ nói mình nghe Đức Thánh Linh rồi cứ mà lắng nghe mà không có lời của Chúa gì hết. Ok, thành ra lấy giờ mình nói sai đó là nói tới đâu lời của Chúa thì kèm theo đó. Ok, mình nói cái điểm nào là có lời Chúa trong cái phần đó thế nào. Thành ra nhiều khi mình đọc mình không để ý thì tôi chia sẻ mọi người mới thấy được nó nằm ở trong lời Chúa mà mình không có thấy. Hiểu tôi nói không? Amen. Tôi là cái người đào bới ra để cho mọi người thấy được cái quý giá đó. Mình có đọc, mình có thấy qua nhưng mà mình không hiểu nó như thế nào. Bây giờ tôi chia sẻ để mọi người thấy được nói gì mà tối giờ mình đọc, mình thấy mình không để ý. Nói vậy, đó là cách mà tôi làm gì để tôi làm để chia sẻ để mọi người thấy được, rồi từ hiểu biết đó mình thấy quý giá rồi mình nắm sâu được thì đó là gì. Chứ không phải mình chỉ chia sẻ nguyên thi mà không có lời của Chúa gì hết. Nghe nắm được không? Nói đến đâu phải lời Chúa đi kèm thế đó thì cái đó nó mới có giá trị. Tại vì cái giá trị rất là lớn, lời của Chúa là tôi nói lời của Chúa, tôi đặt lời Chúa còn cao hơn danh của Chúa này mà. Tôi nói lời Chúa giống là tên đời, cho nên cái giảng dạy mà không có lời của Chúa nó không có vững chắc. Không có vững chắc. Vậy hiểu tôi nói không? Amen. Thành ra cái người tôi tới Chúa đó là người mà tôi tới Chúa tốt đó, là phải như vậy đó. Mình giảng lên đâu cái lời Chúa mà tôi kinh nghiệm Đức Thánh Linh tôi biết. Khi tôi giảng mà có lời của Chúa là tôi thấy có sự sức giàu rất là tốt. Tôi giải mà tôi nói quyên thêm cái lời Chúa là tôi không có thấy sự sức giàu tốt. Mình hiểu không? Thành ra Đức Thánh Linh rất là vui mừng khi mình giảng đi đâu đó là của Chúa là đẹp lòng Chúa đó. Tại vì đó là lời của Chúa. Mình hiểu. Thành ra đó giờ mà tôi giảng có ơn của Chúa là phải có lời của Chúa đi kèm. Thành ra, you know, nắm được không? Trong cách này cách nào? Để nói cho chúng ta nắm được ha. Thành ra đó là cái bài giảng có giá trị. Ok, amen. Mình muốn nói cái gì cũng được, tôi muốn nói chỉ muốn nói cái ý gì cũng được hết, nhưng mà phải chứng minh qua lời của Chúa cho tôi, tức là phải có sự bò lời của Chúa cái gì mình nói. Vậy thì tôi nói không? Amen. Ví dụ vậy thì như vậy nó mới vững chắc, nó mới vững chắc được. Ok, thành ra đó là do ha. Thành ra mình thấy lời của Chúa thì đâu có thể cái gì hơn qua lời của Chúa, đúng không? Amen. Ví dụ vậy. Đó, thành ra mình phải có cái lời Chúa đi kèm. Thì đó như vậy nó mới có giá trị. Và bên cạnh có ai muốn bắt bẻ, họ cũng bắt bẻ được. Đúng không? Nắm được tôi nói không? Amen. Amen. Còn mình nói mà họ không có dựa trên lời của Chúa, nó không có xa lệch. Ví dụ như tôi nói hôm nay, ví dụ như một sư ông kia ông nói là ông nít không có được vào thiên đàng. Ông nói nhỏ lớn là ông cứ dùng con nhỏ lớn là đối với ông. Ông suy nghĩ nhỏ lớn là nhỏ đây còn con nít. Ok, tức là ông chỉ theo cái ý của ông này. Tôi nói quyền của ông có quyền cái ý đó. Nhưng mình phải xem xét cái lời Chúa phải cái ý đó hay không. Chứ đừng có phải nghĩ riêng. Thế nào ông có xem xét cái lời Chúa, ông chỉ nghĩ gì ông chơi nói gì. Còn tôi không. Khi nhỏ lớn tôi được quyền nghĩ là con nít. Nhưng mà tôi phải tra hết cái nhỏ lớn từ Thánh Thánh mà dùng chữ nhỏ lớn từ đầu đến cuối có phải là con nít thì không. Và khi tôi tra xét hết lời của Chúa từ Thánh Thế Ký cho đến Khải Huyền thì thầy thấy nhiều lần nói nhỏ lớn đây không phải con nít thì tôi biết là chỉ con nít mà theo con nhỏ. Vậy là không có đúng, mình nghĩ vậy là không có đúng. Thành ra đó mới là người, mới cái đó mới xa lịch mình, mới là chính xác. Nghe hiểu tôi nói không? Mình được quyền nghĩ đó là con nít được. Được, không có gì sai để nghĩ vậy. Nhưng mà phải kiểm tra cái suy nghĩ đó có đúng theo cái lời của Chúa dạy. Nên là mình phải tra xét hết. Giống như sự nên thánh cũng vậy, mình có thể nghĩ thánh như thế nào. Mình tìm hết những cái chữ thánh liên hệ đến thánh, nó nói trong kinh thánh có ý nghĩa gì. Lúc đó mình mới nghĩ đúng được. Chứ đừng có lấy một cái chữ đó, một lời rồi mình nghĩ theo ý riêng rồi mình cho nó là đúng, thấy không? Thì như vậy, nhiều khi nó đúng mà có khi nó sai, nó không có sao lại. Còn khi mình có nhiều bằng chứng xác nhận cái điều đó, mình rất chắc chắn. Ví dụ như tôi đã tra xét rõ, tôi chắc chắn cái chuyện nhỏ đấy không phải là con nít. Tại vì có nhiều bằng chứng ở nhiều nơi khác, nhiều cái chỗ khác ở trong kinh thánh xác nhận cái điều đó. Ok? Còn nít làm sao kính sợ Chúa? Còn nít làm sao mà you know, để mang trách nhiệm này, trách nhiệm nọ? Thí dụ vậy, như vậy nhỏ lớn đây là nói lên cái tầng lớp xã hội, giàu nghèo và địa vị. Ok? trong xã hội đủ tiết kiệm, chứ không phải nhỏ lớn ở đây là còn tuổi tác. Thành ra đó do đó lý do để chúng ta hiểu ý tôi nói không. Thành ra có những người thì họ chỉ lấy cái lời của họ suy nghĩ riêng, họ cho cái nghĩ của họ là đúng, nhưng mà hoàn toàn không được. Thấy không? Ví dụ như có nhiều người họ cũng đặt là nói cái gì Kinh Thánh nói, họ dùng văn hóa vô mà nói cái gì giờ Kinh Thánh đặt số 1 là quan trọng nhất ở cái cuối rồi, thì tôi nói tôi chứng minh cái điều đó, suy nghĩ đó cũng không đúng. Tại vì trong câu Vintro đó, ok, mình được quyền suy nghĩ đó, ok, thì chắc không có gì sai. Nhưng mà tôi nói bây giờ còn có 3 điều đích tinh sĩ trong cậy tình yêu thương, nhưng điều quan trọng hết tình yêu thương. Như vậy không phải gì cái đối với Kinh Thánh không có theo thứ tự đó. Mình dùng văn hóa vô, miễn cái số 1 lúc nào cũng đầu, số 2 thành ra cuối cùng là hạng bét, là dở nhất. Nhưng mà thành ra vì thế, vì cái suy nghĩ đó mà có nhiều người nói vì thế mà oa ân tứ không vậy. Họ nói kiến mới là hàng chót, cho nên kiến mới không có quan trọng. Mình chỉ tìm những cái ân tứ nào ở trên cao hay số 1, số 2 gì đó thì mới quan trọng chứ cái gì đó. Đó là cái văn hóa mình đem vô. Nhưng mà lời Chúa không phải cái nào cũng quan trọng, vì nó không phải theo cái ý đó. Mỗi có cái giá trị riêng. Khi mình hiểu được cái giải nghĩa Kinh Thánh đó, thì mình mới biết là nó không, cái suy nghĩ văn hóa nó không có đúng. Thấy không? Tại vì tình yêu thương được lít hạn chót mà lại quan trọng hơn hết. Thấy không? Như vậy cái suy nghĩ văn hóa đó, anh ý tôi nói that's why mình mới lột bỏ đi những cái tư tưởng mà nó không có phù hợp. Thì tôi thứ lời của Chúa nói cho chính mình, chứ đừng có thành kiến văn hóa hay cái suy nghĩ riêng mình. Lúc đó mình giải kinh nó mới chính xác. Mọi người hiểu ý tôi nói không? Hello? Amen. Thí dụ như nói về con vật rất ngọt, ok, tự nhiên mình đem cái văn hóa Việt Nam về cái hộp dịch lộn như đó. Tôi được quyền, tôi nói không có gì sai để mình suy nghĩ điều đó. Nhưng mà mình phải kiểm tra như vậy thì về văn hóa họ có ăn hộp dịch lộn đồ không? Giống như kiểu mình hay không? Đủ thứ, đúng không? Mà tên cách nói đây rất phải là cái gì quen thuộc. Chứ bây giờ lại cấm cái gì không ai biết. Người những tín đồ ở bên đó họ không có ăn hộp dịch lộn, cấm gì chứ. Con vật chết ngọt, ok. Mà mình đem cái văn hóa Việt Nam để áp dụng vô văn hóa Kinh Thánh mà những nước không có ăn, giống như Mỹ cũng ăn hột vịt lộn rồi này nè. Mà bây giờ mình đi cấm thật khác, mình đặt ra cái lực mới, mình thêm thắt vô. Thành ra ý tôi không nói ai như nó. Thành ra khi đó mình mới hiểu rằng cái đó không có đúng. Vì con vật chết ngọt là cái gì phải người ta biết. Thành ra mình phải tìm lại trong Cựu Ước coi có nói liên hệ đến ăn thú vật hay không. Và qua cái tìm đó mình mới thấy rằng đúng rồi, trong thời Cựu Ước Chúa có cấm rồi con vật tự nhiên mà chết, và thú dữ xé là hai con vật mà mình không được ăn, ok. Và khi mình hiểu như vậy, chết ngọt và kinh nghiệm đó, cá nhân đã thấy con vật chết ngợp dân gà dịch mà bị dịch đó, nó đứng về vòng vòng giống bị cái gì nó làm nghẹt cổ của nó chết, không nhé, cũng có. Thành ra như vậy là cái chết ngọt ở đây là con vật tự nhiên là chết, là nó có dịch nên Chúa cấm mình không nên ăn vì nó nguy hiểm cho sức khỏe. Thành ra mới hiểu là như vậy, chứ không phải là you know, ai mà giết gà dịch thắt cổ thì ráo nó động nữa, nó có ngon lành gì đâu. Mà làm gì có người mục sư giảng như vậy. Mình không nên giết gà, không cần cấm người ta cũng đâu, không ăn gà dịch như kiểu mà thắt cổ cho máu nó động lại ăn đâu. Cần gì phải giảng cái cấm gì ta, đó cũng ai làm đó. Tại nó có ngon lành gì đâu mà làm. Thành ra cái tự nhiên Chúa cũng cho mình biết cái điều đó rồi, không cần phải đi cấm rồi nhá. Thành ra nó do mà nhiều khi một cái lẽ thật mà mình suy diễn ra để mình đặt ra những cái luật lệ mà Kinh Thánh đó. Thành ra nếu không đó mình sẽ chối buộc người ta, mà trong khi Kinh Thánh không phải ý nói về điều đó. Mà mình làm giống như ngày Sa-bát vậy thôi. Thành ra đó là cái cẩn thận. Thành ra tôi nói cho mọi người hiểu đó là lý do mà khi tôi đọc lời của Chúa đó, và tôi để cho lời của Chúa để nó phán với mình. Chứ mình không có thành kiến để cho văn hóa hay cái gì vô đó hết. Mình để trên chính lời Chúa speak to mình. Coi cái đó là cái gì. Nghe? Như vậy mình mới hiểu đúng được. Nghe? Thế dù hả? Thành ra mình mới thấy được cái lẽ thật của Chúa. Thành ra cái những cái thành kiến đó làm cho mình không có hiểu đúng lời của Chúa. Và mình giảng nhiều khi dạy sai. Nghe? Mình thêm thắt vô lời của Chúa. Giảng những điều. Nhưng bây giờ đối người Mỹ mình dạy đó. Bây giờ chết ngọt là đừng ăn chín ngọt dịch lộn đó. Của chúng tôi biết chuẩn họ lộn là gì đâu. Không có cấm tôi cũng ăn nữa. Cấm cái điều mà người ta cũng ăn nữa. Cấm làm gì. Những cái đó chỉ áp dụng. Anh ra mình. Mà trong văn hóa của Kinh Thánh đâu có phải cho một số đất nước như Việt Nam mình mới hiểu biết áp dụng. Văn hóa Kinh Thánh có nghĩa là cho mọi người. Mà họ không biết đó là gì. Chỉ cấm cái điều gì mà họ không biết. Thành ra mình giải như vậy là giải sai. Cái nghĩa là con vật cách ngọt không phải trong ý nghĩa đó. Okay. Ý nghĩa là cái người Do Thái họ biết hay người thời đó họ biết con vật chết ngọt là gì.
chứ không phải là học dịch lộn, học gà lộn. Ok, thành ra mình giảng như vậy, mình thêm như vậy là nó sai Kinh Thánh đi, hay là mình thêm thắt thêm, mình đặt ra những cái điều mà Kinh Thánh không nói đến. Thành ra như vậy là cái điều mà người ta phải quen thuộc. À, phần vật chuyện nghi người chết ai cũng quen thuộc, cái chuyện nó xảy ra khắp nơi. Thú dữ, vì thú dữ cắn xé chết thì ai cũng có cái chuyện đó, ở khắp nước nơi nào cũng có hết, đúng không? Còn cái chuyện hậu dịch lộn, hậu dịch gà lộn á, thì có bao nhiêu nước thật sự ăn, có phải Việt Nam, Phi Đất Tân, Thái Lan, Lào, Campuchia vậy thôi, vài nước vậy thôi. Còn hầu như toàn thế giới là đâu có ai ăn cái đó. Thấy không? Ngay cả Tàu cũng ăn. Thì như vậy tại sao mình lấy vài nước, mình văn hóa, mình đi áp dụng vô Kinh Thánh như kiểu mình dạy như vậy. Dạy gì là dạy sai lẽ thật Kinh Thánh, hiểu nói không? Cho nên mình phải hiểu cái ý đúng của cái Kinh Thánh. Thành ra ý tôi mới nói là chỗ đó. Thành ra chân vấn đề chúng ta khi phân tích lời của Chúa đó, nó phải là như vậy thì nó mới chính xác được. Cảm ơn Chúa ha. Thì đó là cái điều mà để nói cho chúng ta nắm được. Trong sự mình, tức là nó phải diền mối trên diền mối, hàng trên hàng như vậy của Chúa nào. Cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa ha, lại cha toàn năng lần nữa cầu xin cha thăm viếng thời gian này cho chị qua được ơn của Chúa trong sự hướng dẫn sáng hôm nay, và cho con, chúng con, nhóm của chúng con nhưng mà là những người xa lệch, những người vững chắc nên trong lẽ thật của Chúa, trong lời của Chúa. Nên, và Chúa nói là chúng con biết lẽ thật, lẽ thật vui buồn thề, và để cho những anh chị em chúng con nắm được những cái nguyên tắc không hén lẽ thật của Chúa, để cho chúng mình rất là vững chắc amen trong lời của Chúa, trong lẽ thật amen, để mình để và trở thành những người giúp đỡ cho những người khác amen. Vì nếu chúng con không lẽ thật, chúng con sẽ bị không biết cái nào đúng khi này khi nọ. Nhưng mà khi chúng con đã biết được amen những cái nguyên tắc đúng và những cái điều hiểu biết đúng, và nó là chúng con sẽ không có bị sai lạc. Những người biết về toán căn bản 2+2=4 thì chúng con sẽ biết cái điều nào đúng, cái điều nào sai và cái nào là chính xác amen. Chúa ban ơn cho mọi người amen, và cũng ban ơn cho con trong những ngày mới chia sẻ, nhất là qua cái bài lắng nghe tiếng Chúa, để anh chị em nắm được những cái lẽ thật này và áp dụng và trở thành những con người rất là xa lịch cho trong Chúa, là những người chiến sĩ giỏi của Chúa, những người rất là vững chắc trong cái lẽ thật của Chúa và lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha trên đời. Xin Chúa thăm viếng và ban ơn cho chị Mong Hoa trong sự hướng dẫn, tràn đầy ơn của Thánh Linh, tràn đầy ơn của Thánh Linh Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Cha, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa ha.
Amen. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho mục sư. Dạ, cũng như cả nhà mình. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa trời.
Đây Chúa là ngọn đèn cho chân chúng con và ánh sáng cho đường đời chúng con. Chúa là gặp gỡ Chúa Giêsu thì biến đổi cuộc đời mình. Chúng con hiểu được lẽ thật rồi, chúng con chúng ta lẽ thật thì lẽ thật mà chúng ta. Và lẽ thật mới thì là chiến thắng. Giống ma quỷ hắn sợ chúng con, nhưng mà sợ chúng con biết lẽ thật của Chúa. Cảm tạ Chúa. Sáng hôm nay mình sẽ học sách Giê-rê-mi đoạn 17. Mời anh chị em mình học kinh thánh mở sách Giê-rê-mi đoạn 17. Mình sẽ đọc hết cái đoạn 17 này. Không hiểu chúng mình sẽ đọc hết. Mời chị em mình một người đọc một đoạn 17 này là gồm có 27 câu. Một người đọc 5 câu.
Dạ.
5-25. Rồi người cuối cùng sẽ đọc 7 câu. Rồi. Mời Kim Thu, mời Kim Phong, dạ. Mời chị Thu Lý. Dạ. Có ai nữa không?
Chị Lý xin phép đọc trước, tại chị Lý phải đi làm á.
Dạ, mời chị Lý đọc trước.
Chị Lý xin phép đầu trước nha chị nha.
Dạ.
Sự phạt kẻ bội nghịch, sự giữ ngày sa bắn. Tội của Giuđa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi. Con cái chúng nó nhớ lại bàn thờ và hình tượng chúng nó đã lập lên gần các cây xanh và trên gò cao. Hỏi hòn núi ta trong đồng, ta sẽ phá của cải, châu báu và các nơi cao ngươi làm của Chúa, vì cớ tội lỗi ngươi đã phạm trên khắp bờ cõi mình, ngươi sẽ bỏ mất cơ nghiệp ta đã ban cho, ấy là tự ngươi làm lấy. Ta sẽ bắt ngươi phục kẻ thù ngươi trong một sự trong một xứ mà ngươi chưa từng biết, vì ngươi đã nhan lửa giận ta lên thì nó cháy hoài hoài. Đức Giê-hô-va phán như vậy: đáng lùa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va.
Đọc tiếp lên chị, ta bị ít nữa. Chị đọc tên.
Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trong cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, là rất xấu, là rất là xấu xa, ai có thể biết được. Ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mọi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Kẻ nào được dừng xuống chẳng theo sự công bình, cũng như chiên đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra, đến nửa đời người nó phải chết mất, cuối cùng nó ra là ngu dại. Người tới câu 12, đến người nào đọc cho chị hả?
Dạ, Tina xin phép được đọc.
Amen.
Tina xin phép được đọc tiếp. January, đoạn 17, câu 12. Ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân ta. Hỡi Đức Giê-hô-va là sự trông cậy của Israel. Những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ. Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành. Xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi, vì Ngài là đấng mà tôi ngợi khen. Này là lời người ta bảo tôi, lời phán của Đức Giê-hô-va ở đâu? Rài hãy ứng nghiệm. Còn tôi chẳng vội vàng bỏ chức chăn dân mà không theo Ngài. Tôi cũng không tự ý muốn mình trông đến Ngài khốn nạn. Ngài vẫn biết vậy, lời miệng tôi nói ra đều ở trước mặt Ngài. Dạ, Tina đọc tới đoạn 17, câu 17.
Ngài là nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn. Xin chớ làm chớ cho tôi kinh khiếp. Xin hạn ngày hãy làm cho những kẻ bắt bớ tôi bị xấu hổ, mà chính tôi đừng bị xấu hổ. Cho họ kinh hoàng, mà chính tôi đừng kinh hoàng. Xin cho ngày hoạn nạn lâm trên họ và hủy hoại gấp hai. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hãy đi, đứng tại cửa của con cái dân sự, tức là của các vua Giu-đa thường ra vào, và tại hết thảy các cửa thành Giê-ru-sa-lem. Ngươi khá nói rằng, hỡi các vua nước Giu-đa cùng cả dân Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem và kẻ do các cửa này qua lại, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Cô Hồng ơi.
Thu đọc đến 223 luôn đấy. Rồi,
dạ. Đức Giê-hô-va phán như vậy, các ngươi hãy giữ chớ khiêng gánh trong ngày Sa-bát, chớ khiêng gánh vào cửa thành Giê-ru-sa-lem. Trong ngày Sa-bát, đừng khiêng gánh ra khỏi nhà các ngươi, cũng đừng làm việc chi hết, nhưng hãy biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh, như ta đã phán dặn tổ phụ các ngươi, nhưng mà họ chẳng nghe, chẳng lắng tai, cứng cổ để chẳng nghe ta và chẳng chịu dạy.
Mời chị Hồng đọc tiếp từ 24 cho đến 27 để hết.
Jeremy đoạn 17 câu 24. Đức Giê-hô-va phán: nếu các ngươi chăm chỉ nghe ta, nếu các ngươi không
khiêng gánh vào cửa thành ấy trong ngày Sa-bát. Nếu các ngươi biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh và không làm việc gì trong ngày đó, thì các vua và các quan trưởng ngồi trên ngai David sẽ cởi xe, cởi ngựa cùng với các quan trưởng người Giu-đa và dân cư Jerusalem do cửa thành ấy mà vào, và thành ấy sẽ còn đời đời. Người ta sẽ đến từ các thành của Giu-đa và từ các nơi chung quanh Jerusalem, từ xứ Bên-gia-min, từ đất đồng bằng, đất núi và phương Nam, đặng đem của lễ thiêu và các của lễ chay cùng nhũ hương, và đem của lễ thù ân đến nhà Đức Giê-hô-va. Nhưng nếu các ngươi không nghe ta, để biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh, mà trong ngày Sa-bát khiêng gánh và vào cửa thành Jerusalem, thì ta sẽ đặt lửa nơi cửa thành, lửa ấy sẽ thiêu hủy cung điện của Jerusalem không bao giờ tắt. Amen.
Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho Julie, chị Tina, chị Thu và chị Hồng đã đọc lời Chúa. Cảm tạ Chúa.
Amen.
Thì tựa đề của cái đoạn 17 là nói, chúng nói là sự phạt kẻ bội nghịch, và cái thứ hai là sự giữ ngày Sa-bát. Đó là hai điểm mà Chúa dạy mình. Nếu như mình bội nghịch thì Chúa sẽ phạt như thế nào, và cái cách để giữ ngày Sa-bát là như thế nào. Thì trong cái đoạn 17 này Chúa dạy cho chúng ta rất là rõ ràng. Và Chúa cũng lấy cái câu chuyện của dân Giu-đa, vâng. Chúa nói là tôi của Giu-đa đã chết bằng bút sắt. Đấy chứ, đã chết bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi. Con cái chúng nó nhớ lại bàn thờ và hình tượng chúng nó đã lập lên gần các cây sến và trên gò cao. Đó, cái tôi của tôi của dân Giu-đa đấy, và chết bằng bút sắt rồi bằng dùi kim cương rồi chạm trên bảng, nó đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó, rồi trên sinh những cái bàn thờ các ngươi, rồi con cái chúng nó nhớ lại bàn thờ và hình tượng chúng nó đã lập lên gần các cây sen trên và trên gò cao. Thì mình hỏi tại sao mà cái tội của dân này như thế nào mà là chạy bằng cái thường là chạy bằng bột chi hoặc bột mực, nhưng mà lại ra đấy là chạy bằng cái bột sắt và bằng dùi kim cương. Để nó không chạm được cái gì mà chạm trên bảng trống lóng chúng nó. Đó. Và trên sự nhận bản thân các ngươi. Để nói rằng những cái tôi mà, cái tôi của dân Giu-đa mà bội nghịch lại thì khi mà Chúa phạt là mình nói là không ai mà phạt bằng Chúa ha. Chúa chúc phước cũng không ai bằng Chúa. Ha. Bởi vì mà hồi dân gian mình cứ nói câu mà một đôi hồi đó hóa đang còn nhỏ. Cũng còn nhỏ mà bên Cali cũng vậy thôi. Cũng ai đâu dài miếng mắng được cái tư đó đâu trong miếng. Nói là người hài miếng sợ, tôi hài mới sợ. Đó, hồi nữa thì chưa biết Chúa, chưa thờ phượng Chúa, nhưng mà cái miếng mình cũng phát ra cái điều đó. Câu thứ ba tôi nói là hỡi hòn núi ta trong đồng, ta sẽ phó của cải châu báu và các nơi cao ngươi làm của cướp, vì cớ tội lỗi ngươi đã phạm trên khắp bờ cõi mình. Tôi nói hỡi hòn núi ta trong đồng, ta sẽ phó của cái châu báu và các nơi cao ngươi
làm của cướp. Vì cớ tội lỗi ngươi đã phạm trên khắp bờ cõi mình, ngươi sẽ bỏ mất cơ nghiệp ta đã ban cho. Ấy là từ ngươi làm lấy, ta sẽ bắt ngươi phục kẻ thù ngươi trong một xứ mà ngươi chưa từng biết. Vì ngươi đã nhén lửa dần ta lên thì nó cháy hoài hoài. Đó, chúng nó nhén lửa dần ta lên là nghĩa là những người này là giống chọc dần Chúa đó, giống nhén nhén cái lửa dần của Chúa lên, mà khi đã lên như vậy thì cháy hoài hoài, thì là cháy cháy hoài hoài là mình biết rồi, hoài hoài là không tắt. Và Đức Giê-hô-va và phán như vậy, đặng rủa thay lá là kẻ như cây loài người, lấy loài xác thịt làm cần tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Đó. Thì cái tội của những người này là như vậy đó. Là chỗ nói là chỗ phản là đáng rủa thay là kẻ như cây loài người, lấy loài xác thịt làm cần tay. Là khi mình như cây loài người rồi á, thì mình giống như cái cánh tay loài người đó. Đó. Và cái lông thì lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Thì chỗ nói sao? Nó sẽ như thịt thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đó. Khi mà mình nhờ cái loài người, mình lấy loài người xác thịt là giống làm kiện tay để mà giúp mình đó, thì Chúa nói như vậy là đáng rủa sợ thay. Đáng rủa sợ thay. Vì khi mình nhớ như vậy thôi thì lòng mình đâu còn ở trong Chúa nữa. Phải? Lòng mình lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Khi mình nhớ cái ai, mình chủ tâm ai thì lòng mình sẽ hướng về đó. Phải? Mình nhớ cái loài người lấy kiện tay xác thịt. Lấy loài xác thịt làm kiện tay. Thì lòng mình cũng hướng về loài người. Phải? Và khi mình hướng về loài người thì lòng mình lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Là lúc đó mình nhớ loài người, mình thờ pháp phượng loài người, mình đặt loài người lên là cao, đó chào cái loài người đó, và mình chủ tâm về đó thì lòng mình đâu còn đâu còn mà hướng về Chúa nữa và lìa khỏi Chúa. Bởi vì mà Chúa nói là Chúa là thần linh, loài người là xác thịt, và thần linh xác thịt thì sẽ không có sự hiệp một, phải khác nhau, phải lìa nhau. Cho nên Chúa nói là mình nói chữ làm tôi hai chủ, kỳ ý cũng như vậy đó. Mình sẽ trong cái chủ này mà mình sẽ khiến chủ kia, mình thể là làm tối cái xác thịt của loài người này, trong mình thể nói là ma môn, nhưng mà cũng giống như vậy đó, giống mình không thể mà làm tối của xác thịt loài người rồi lại còn làm tối với Chúa nữa. Đó, cho nên mà khi mà mình đã có một cái tấm lòng như vậy thì Chúa nói là đáng rủa xả thay là kẻ như cái loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Thì khi đã như vậy rồi thì Chúa nói sao? Chúa mà rủa xả thì sao? Thì nó sẽ như thịt thảo trong sa mạc, nghĩa là những cái người mà mình cứ nương cậy loài người thì Chúa nói là nó sẽ như thịt thảo trong sa mạc, không thể phục đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đó. Đó, khi Chúa rủa xả là như vậy đó. Mình biết là tại sao Chúa vì cái gì mà Chúa nói Chúa vì cái xương rồng ở trong thịt thảo sa mạc. Nhưng mà Chúa nói là rủa xả là Chúa vị như là những ngày nào bị rủa xả thì họ sẽ giống như mà giống như thịt thảo, giống như cái thịt thảo mà ở trong sa mạc. Là sa mạc anh chị em mình biết rồi, sa mạc là nơi khô khan, nơi là cát thôi à, nắng và cát thôi, đấy không? Đó, và rất là nóng. Mà thịt thảo ở trong sa mạc thì làm sao mà sống nổi? Chúa vị như vậy đó. Làm sao mà còn được ta? Và không thể phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đó, nơi đó là cái nơi hoang vu, là nơi nóng chảy, nơi khô hạn. Và cái câu này á, mình sẽ rồi á, lụa xạ thành là như vậy. Con á, chỗ nói là đáng chúc phước thay, là kể như cái Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trong cây mình. Thì sao? Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngô khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà là cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trại không dứt. Đó, mình thấy chưa? Hai cái cãi ngược nhau. Thì mình trông cái về loài người thì kèm theo cái sự rủa xả của đời sống mình, là mình sẽ khô hạn, sẽ là thật hoang vu. Nhưng mà khi mà mình nướng cây ở Chúa thì sao? Thì Chúa nói đáng chúc được phước thay, nhờ cái loài người thì đáng rủa xả thay. Nhưng mà mình nhờ cái Đức Chúa Trời thì đáng chúc phước thay. Ha? Đó, mình thấy khác liền. Một bên thì rủa xả, và một bên thì chúc phước. Đó, để cho mình có một cái sự lựa chọn. Chúa nói rất là rõ ràng cho mình có sự lựa chọn. Để mình lựa chọn là mình nhờ cái loài người, lấy loài đạp thịt làm cánh tay cho mình, hay là mình nhờ cái Đức Chúa Trời. Đó, Chúa nói rất rõ ràng và Chúa cho mình một quyền tự do lựa chọn. Và Chúa nói cũng rõ cho mình á, là phước là như thế nào và cái sự suột xạ là như thế nào. Đó, để mình nói rằng là mình cảm tạ Chúa, là mình nói sự nhân từ của Ngài còn đến đời đây là vậy. Chúa không dấu giếm một cái điều chứ thế. Tại vì sao mà Chúa không dấu giếm? Mà Chúa nói rõ ra hết cho mình. Tại vì Chúa là đấng giao lòng thương xót. Chúa là đấng nhân từ. Chúa không muốn mình chết mất. À? Và Chúa không muốn mình sống trong sự đùa xã. Mà Chúa muốn mình sống trong sự phước hình ở đất như trời. Đó. Cho nên Chúa nói ra hết cho mình. Đó. Nhưng mà mình có đau bởi không? Giống là cô quỷ thì thương là Chúa. Đó, chỗ nợ sâu, mình muốn lấy được chỗ của quỷ đó thì mình cũng phải đào sới để tìm kiếm. Thì mình phải đào sới cái này là về tâm linh, thì mình đào sới mình trong cái lời của Chúa. Đó, của quỷ của Chúa là ở trong lời của Ngài. Đó, mình đào sới giống vàng bạc kim cương ở đây này, thì mình phải đào sới xuống dưới cái hầm sâu, dưới đất sâu về thực thể. Nhưng mà đối với tâm linh là mình đào sới trong lời của Ngài. Nhưng mà mình cũng phải đào sới, mình cũng phải thức cái khuya học dậy sớm để mình cũng phải tìm kiếm lời Chúa, mình suy gẫm lời Chúa. Đó, thì mình mới nhận được những cái của quý này. Đó, còn nếu như tại vì Chúa nói sao, Chúa nói đấy cũng là một cái quyển sách kinh thánh và lời của Chúa, nhưng mà nhiều người mà họ mình nói cho là họ là rất là sáng giờ ở đây này đó. Hoặc là kỹ sư, bác sĩ, rất là có nhân phẩm ở đời này. Nhưng mà nếu như họ không có một cái tấm lòng khao khát tìm kiếm, đào sới thì nước trời, thì họ có đọc họ cũng hiểu được. Bởi vì thần linh đâu có mở tí mở lòng cho họ để cho họ hiểu được. Đó. Nhưng mà mình không là cái ít chân chưa ở đời này, thậm chí có những người không biết chữ. Không biết chữ. Nhưng người ta khó khát thì chúng mở cho họ để họ đọc được. Và họ đọc được, họ hiểu. Và chỉ như là 1, 2, 3 học lớp trên đó thôi. Nhưng mà người ta hiểu được. Và giống mình nói là người ta đào vác, người ta tìm được cái cổ quỷ đó. Trong lúc đó nhiều người là rất là học vọng rất là cao. Nhưng mà lại người ta không đào được cái đó. Và họ không tìm thấy được cái cổ quỷ đó. Thì lời của Chúa cũng như vậy. Đó, thì mình cảm tạ Chúa. Đó, để qua cái đoạn này để mình có một cái sứ. Nếu mình muốn Chúa chúc phước, thì mình phải có cái tấm lòng lá nhờ cây Đức Giê-hô-va. Và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trong cây mình. Đó, Và khi mình như vậy thì sao? Thì chỗ nói mình sẽ cũng như cái trong nơi bờ suối, chủ vị như vậy đó, nơi bờ suối rồi đấm rễ theo dòng nước chảy, ngồi khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà là cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trại không dứt. Đó, cảm tạ Chúa. Tại vì cái cây má gần trong nước rồi, gần trong nước thì sao? Rồi cái rễ thì đấm theo cái dòng nước chảy nữa là mình biết rồi, đâu có thiếu nước. Cho nên còn dù còn năm hạn hán nữa thì lá cũng vẫn xanh tươi, không sợ hãi chết, nhưng mà lá cứ xanh tươi và cũng chẳng lo gì và trại cũng ra không dứt. Tại vì cái cây ở nước rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nhưng thấy thiếu nước cái là sao? Héo liền à, héo rồi ra đó khô rồi chết liền, phải không? Nhưng mà có nước một cái là mình thấy là cây tươi, nó tươi xanh, mình thấy khác liền à. Đó. Để nói rằng mà khi mà cây gần dòng nước rồi á, thì cứ đến mùa là cứ đâm hoa, phải không? Ra hoa và kết trái. Và cứ ra hoa là kết trái. Như vậy, chứ không phải nếu như một cây mình khô hạn á, là dùng đến cái mùa này đúng ra là phải ra hoa này, phải ra hoa cái trái. Nhưng mà ta vẫn khô hạn quá, còn khô đi rồi hẳn đâu có đủ sức đâu mà ra hoa cái trái, chứ nói là khô rồi héo rồi vàng đi phải mà chết nữa. Đó thì đó là về nói về chủ vị, về cái thực thể cho mình dễ hiểu. Nhưng mà về tâm linh của mình thì như thế nào, tâm linh của mình như thế nào? Khi mà tư tưởng của mình á, nó tâm của mình, tâm linh của mình mà luôn hướng về Chúa, nương cậy Chúa thì sao? Thì giống cụ thể chứ là coronavirus là giống là mình tưởng tượng giống là bây giờ là cái hạn hán đó. Đó. Nhưng mà mình dân dòng nước, cái cây của mình là dân dòng nước, rồi để đấm theo cái dòng nước chảy. Cho nên mình đâu có lo sợ chứ. Mà lạ của mình vẫn xanh tươi. Lạ của mình là cái gì đó, là sự bình an của mình. Đó. Sự bình an của mình. Đó, sự vui mừng của mình. Hắn vẫn có. Sự bình an của mình cũng vẫn có. Đó. Mình có mình mới. Mình yên tâm mình mới học mình cá người Chúa, mình mới cảm tạ Chúa nhé. Đó là mình giống như cái cây, nhưng mà mình đang ở trong Chúa. Trong Chúa thì giống cái cây này trên dòng nước. Và dòng nước của mình chính là Chúa. Mình chính là cây cây và dòng nước chính là Chúa. Đó. Và mình gần Chúa. Đó. Với tâm linh của tâm hồn của mình là luôn đặt, luôn hướng về Chúa, luôn nâng cây trong Chúa. Đó. Thì dù có hạn hán mình cũng lo sợ, dù có cái ngọn núi nào, dù cái cơn bão nào nó đến mình cũng sợ đó. Tại vì mình dân dòng nước, giống như cây nó dân dòng nước, cho nên dù cái cơn hạn thì nó mình cũng sợ đó. Cảm tạ Chúa, những không những là không lo sợ rồi mà lá cứ xanh tươi rồi trái cứ ra không dứt. Trái ra không dứt là trái gì? Là trái thể linh của mình, ha. Cái lá của mình đó là cái sự vui, sự biết đó, cái trại của mình là chính trại đó, cứ ra không dứt, đó là vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại, trung tín, tiết độ, đó cảm tạ Chúa. Và xin chị em mình mở sách Thi Thiên đoạn 1 câu 3 để nói cho mình rõ về cái má. Là chủ vị là như cây trống nơi bờ suối. Ai mà nương cậy vào Chúa thì như vậy thì được chúc phước. Như cây trống gần bờ suối, đấm rễ theo dòng nước chảy, ngồi khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà là cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trại không dứt. Rồi mời chị em mình đọc Thi Thiên đoạn 1 câu 3 trang 637.
Dạ, Thi Thiên đoạn 1 câu 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm tạ Chúa. Và Chúa nói đó. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bóng trái theo thời tiết, là nó cũng chẳng tan héo, và mọi sự người làm, chúng nói mọi sự đúng không, mọi sự người làm đều sẽ thành vườn. Đó, cảm tạ Chúa. Đó là phước cho những những kẻ như cây Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trong tự mình, đó thì sẽ được những phước như vậy. Và mình cũng thấy được là những cái sự rủa xả đó là những người ngược lại. Ngược lại là sao? Mình nhờ cây Chúa thì mình sẽ nhờ cây loài người ha. Đó. Thì Chúa cũng nói cho mình biết đó. Đó.
Giống như thật thả với con sa mẹ.
Đó. Và trong cái cơn mà hiện tại rõ ràng nhất mà Chúa cho mình thấy đó là cái dịch coronavirus ha. Làm cho nhiều người người ta rất là lo sợ khi họ nương cậy loài người, gặp thịt loài người, cần tay loài người, ha. Và nương cậy ở những cái đời này là cái gì? Đó mình họ nương cậy về thì danh vọng, địa vị, tiền bạc, đó là những cái sự mà xác thịt ở đời này đó, thì mình thấy như thế nào, ha? Họ để cho mình có một cái sự khôn ngoan để mình trông cậy vào cảm ơn mất đi, trông cậy vào cái đấng mà thân tín, đấng mà không hề thay đổi, trông cậy vào cái đấng mà ban cho mình cái lời hứa chắc chắn đó còn lại đời đời vĩnh cửu quá đó. Và cái quan trọng nhất đó là cái phước mà tiền bạc mua được mà lớn nhất đó là linh hồn của mình được cứu rỗi. Đó mình phải hiểu được cái đó, cảm thấy chưa? Rồi câu số 9, lòng người ta dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Nhưng mà chỗ nói sao? Ta Đức Giê-hô-va do xét trong tâm trí, thử nghiệm trong lòng, bảo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Đợi anh chị em như thế. Chúa nói lòng người ta, là lòng con người của mình á, là sao? Dối trá hơn mọi vật. Nè, nói dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Nhưng mà Chúa nói ai có thể biết được? Giống cái này Chúa nói mà ai có thể biết được? Đúng, nhiều cái mình đâu có biết được. Ha? Như khi mình là vợ chồng rất là gần, cũng đâu có biết được. Rồi cha mẹ con cái, anh chị em, đâu có biết được. Nhưng mà Chúa nói ta, Đức Giê-hô-va, do xét trong tâm, trong trí, thử nghiệm trong lòng, bảo và sao? Bảo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Chúa nói Chúa do xét trong cái tâm trí của mình và thử nghiệm trong lòng. Thử nghiệm trong lòng. Và sau đó thì Chúa bảo mỗi người tùy đường họ đi và tùy kết quả của việc họ làm. Đó. Từ sao chị em mình, Chúa nói lòng người ta là dối trá hơn mọi vật. Thì Chúa nói như vậy thì có đúng hay không? Hay là Chúa nói như vậy là oán cho mình? Và tại sao mà Chúa nói là lòng người ta dối trá hơn mọi vật? Tại sao Chúa nói lòng người ta dối trá hơn mọi vật?
Thì Chúa nhìn thấy được cái lòng của con người. Chúa nhìn thấy hết và Chúa biết hết. Mình không có thể nhìn thấy được.
Đúng rồi. Tại vì là người mình nhiều khi mình nhìn thấy được, mình phải dân đã ha, hay là mình thấy họ làm cái gì, họ nói cái gì rồi họ làm cái gì đã, thì lúc đó mình mới nhìn ra. Còn những cái mà họ nghĩ trong lòng là mình đâu có biết, hoặc là họ làm mình thấy mình đâu có biết. Nhưng mà Chúa biết, Chúa biết, Chúa biết, và mình Chúa nói ra mình. Và con người của mình là Chúa nói rất là xấu xa, dối trá hơn mọi vật rất là xấu xa. Và tại vì sao mà con Chúa nói lòng người là dối trá hơn mọi vật? Vì sao? Vì cái động cơ mục đích gì mà con người phải có cái lòng dối trá này? Dối trá này là tốt hay xấu, lợi hay hại? Và tại vì sao mà nói mọi vật không có cái dối trá mà Chúa nói cái lòng người mình mà dối trá hơn mọi vật? Phải có một cái mục đích gì đó mà dối trá chứ. Hả? Vì sao theo anh chị em mình, vì sao mà lòng chỗ nào lòng người ta dối trá và dối trá hơn mọi vật, lòng con người của mình là dối trá?
Yeah, lòng người ta hơn mọi vật thì mọi vật khác là mấy cái động vật, mấy cái con thú thì nó không có cái suy nghĩ như mình thì mình hơn mấy đó. Nhưng mà Chúa nói cái lòng mình xấu thì như là cái câu thi thiên là mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi đó, cái người có cái bản chất tội lỗi khi mình sanh ra thì mình đã có tội, cái nguyên tội từ Adam Eva rồi. Thì nếu mà mình khi mà mình tin Chúa thì nhờ lời của Chúa thanh tẩy mình, biến đổi mình để thành một con người mới tốt lành trong Chúa. Nếu mình không có Chúa thì mình ma quỷ ở thế gian này thì nó đến để cướp giết hủy diệt, thì nó càng để vô tâm trí mình những cái ý xấu nữa, và nó càng dụ dỗ mình làm những cái tội lỗi hơn nữa. Thành ra cái con người nào không có Chúa là có thể làm những cái tội lỗi rất là không có Chúa rất là gớm ghiếc. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Còn tại Chúa như chứ không nói là mẹ tôi hoài thai tôi ở trong tội lỗi thôi. Khi mình đã hoài thai là mình đã bị trong tội lỗi rồi, là tội lỗi từ cái tổ phụ của mình rồi. Và tại vì sao mà dối trá và cái tội lỗi này? Tại vì là do cái sự mà cái sự tham. Tham đầu tiên là do cái sự tham chứ. Tham là sao? Tại vì cái Eva mình ấy cũng giảng sự là ăn trái này vào sẽ được mở mắt ra và khốn, có thể khốn giống như Đức Chúa Trời, là mình cũng tham, đúng không? Từ cái sự tham đó đã mới bắt đầu mình dẫn đến mà phạm tội, và khi phạm tội thì quyền lực tối tăm mà bao thì nó mới gây ra cái sự dối trá là người lão. Đó,
nghĩa là
không nói rằng
tham,
là Chúa
tham
ơi.
Của con mắt thôi.
Đó, tư tháng con mắt rồi đến tháng
của kiêu ngạo của đời.
Đó, cái tham mà dẫn đến cái sự kiêu ngạo, đúng rồi, là muốn như vậy để mở mắt ra để mà cho khốn giống Đức Chúa Trời, phải không? Đó là dẫn đến cái sự kiêu ngạo. Và sau cái sự kiêu ngạo tiếp theo là gì? Là sự dối trá, là cái sự này lao, phải không? Chứ Chúa hỏi là không nói liền đi, là nói ở Chúa ơi, tại vì con tham, con rắn nói như vậy, con tham, con cũng muốn là giống, là thì con giống Đức Chúa Trời, phải không? Cho nên con ăn, nói vậy. Mà nói là tại con rắn. Bắt đầu dối trá, bắt đầu đổ lỗi ra là tại con rắn là trong vườn là sự con ăn, phải không? Rồi bắt đầu là người chồng thì đổ lại là tại cái người nữ mà Chúa đặt để bên cạnh con là sự con ăn. Đó, mình thấy chưa? Không nhận rồi mà con dối trá nữa, mà con đổ lỗi cho người khác nữa. Đó, cho nên Chúa nói là thì con người mình là rất là xấu xa, cái lòng của cái loài người mình rất là xấu xa vậy đó. Đó, mà Chúa nói ai có thể biết được, nhưng mà Chúa chỉ có Chúa Pháp sự biết được. Nhưng mà ta Đức Chúa Hô Va do xét trong tâm và trong trí, rồi do xét trong cái trí của mình, rồi thử nghiệm trong lòng, và sau đó là chi, và Chúa bảo cho mỗi người tùy đường họ đi và tùy kết quả của việc họ làm. Đó là Chúa nói, đó là cái gieo và gặt. Chúa nói không thể mà nói chứ mình gieo cái cây tốt mà gặt cái trái xấu, không, hoặc là gieo trái xấu mà nó gặt cái gieo cái xấu mà nó gặt trái tốt, không có. Hả? Gieo gì thì gặt đó, gieo gì thì gặt đó. Đó cho nên á, để mình nhận ra cái điều này để làm gì, thì là từ cái tổ phụ mình đã có cái tấm lòng này rồi, đã có sự xấu xa này rồi, ha, đứa cùng tiếp theo cho mình, để mình phải nhận ra điều này, để mình cũng biết tha mình mà ăn năn, ha, ăn năn để rồi chứ, để Chúa tha thứ tội cho mình, tha thứ tội cho mình, và lời xin lời của Ngài cũng tiếp tục ở trong mình để mà gọt rửa mình, ha, gọt rửa những cái xấu xa này để ngày càng với ra để cho mình được thành phật đó, và trừ những sự dối trá, những sự xấu xa trong tâm trí của mình, trong tấm lòng của mình. Tại vì á, cái sự dối trá và xấu xa này đầu tiên là mình biết rồi, từ tổ phụ mình là Eva, Adam đến là sao tăng, ha, sao tăng hành đám đến đó, hành đám đến đó, cho nên mình phải nhờ Chúa, làm sức mình làm được là mình phải nương cậy Chúa và phải nhờ lời của Ngài. Tại vì Chúa nói các ngươi đã được trong sạch là nhờ lời ta đã bảo cho, đó, nhờ lời Chúa mà gọt rửa cho mình để cho mình sạch sạch đó. Và để qua cái câu này để cho mình biết rằng là mình đừng nghĩ rằng là mình làm cái điều này là ai biết đâu, nên quên lúc tuổi 80 giáo đâu mình rồi, làm đi cái này có lời lắm, làm đi, đâu có ai biết đâu, phải với cái này đâu có cái gì đâu. Như vậy nhưng mà mình biết rằng là Chúa mình biết rồi, thế đó, để gì, để vì mình sợ Chúa, mình biết rằng lẽ thật là Chúa biết này, để mình sợ Chúa để mình tránh, ha, đó. Và mời anh chị em mình đọc sách Khải Huyền đoạn 2 câu 23 là sách Hoa là 350 đó, và sách Thi Thiên 62 câu 12 để làm sáng tỏ từ câu 10 này. Mời chị em mình giữ sách Khải Huyền đoạn 2 câu 23 và sách Thi Thiên đoạn 62 câu 12 đó. Để làm sáng tỏ câu 10 này là ta Đức Giê-hô-va dò xét trong tâm trí, thử nghiệm trong lòng, bảo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.
Dạ, Khải Huyền đoạn 2 câu 23.
Dạ.
Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Dạ, đọc lại ha. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Xin đọc Thi Thiên đoạn 62 câu 12. Vả lại, hỡi Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ. Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể mong mỏi về Chúa.
Mời Kim Thu đọc thêm một lần nữa.
Vả lại, hỡi Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ. Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Đó, tại vì sao? Chúa
Chúa nói ra sao mà Chúa do xét trong tâm trí mình và thử nghiệm trong lòng mình. Tại vì Chúa là đấng công bình. Chúa do xét và Chúa thử nghiệm để tự biết rõ ràng, để nói rằng là những điều chứ Chúa làm, Chúa bán phước hoặc là Chúa rủa xã, đó là trong cái sự công bình. À, chứng phải là nói, ô điều này là Chúa làm như vậy là oán cho người này thôi. Tại vì Chúa không biết. À, không, Chúa là rất công bình và Chúa biết hết mọi điều. Đó. Để chi? Để khi bất cứ một cái điều gì mình nhận được phước hạnh là mình cũng biết mà cảm tạ Chúa. Và mình có bị những cái sự rủa xã nào thì cũng tỉnh thức mình lại để mình cầu nguyện ăn năn và xin Đức Thánh Linh chỉ ra cho mình nếu mình chưa nhận ra. Ha? Mình chưa nhận ra thì xin Đức Thánh Linh chỉ ra cho mình để chi? Để mình ăn năn để Chúa tha tội. Ha? Chúa tha tội. Tại vì trong phúc kinh lần đầu tiên ha, Chúa nói nhật bằng dân sự ta là hay là dạy dân thuộc kỹ ha, nhật bằng dân sự ta là dân gọi bằng dân ta đó, hà mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường ta, nghĩa là mình nhận ra cái tội lỗi đó rồi thì mình phải quy xuống mà cầu nguyện và từ bỏ cái con đường ta đó đi, từ bỏ những tội lỗi đó đi, thì Chúa nói thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ tội chúng nó và cứu sự họ khỏi tai và sự ký đó. Thế mình cũng phải biết cái điều này là như vậy đó, là mình phải biết cái lẽ thật của Chúa, nếu không là mình không biết để mà nhận ra, để mà Chúa tha cho, vừa ngồi là oán trách Chúa tại sao mà điều này là điều phải to, được không? Nhưng mà mình biết rằng là Chúa mình là Đức Chúa Trời toàn năng, không có cái điều gì mà Chúa không biết và Chúa không bao giờ mà làm sai trách cho ai hay là làm oán cho ai, bởi vì Chúa là đấng công bình ha. Chúa là đấng nhân từ, nhưng mà Chúa là đấng công bình. Chúa là đấng công bình thì Chúa phải xử cho đúng chứ. Hả? Không thể mà cứ để cái ác mà anh cứ hình cứ ăn tiếp thì người công bình mãi đâu có được. Hả? Thì Chúa công bình thì Chúa phải nhắc nhở họ, mà nhắc nhở họ ngay thì Chúa phải trị hoặc là hủy diệt. Đó là cái sự công bình của Chúa. Đó. Nhưng mà Chúa nhân từ là sao? Chúa nhân từ là mặc dù mình tội lỗi, nhưng mà khi mà mình ăn năn mình nhận ra thì Chúa tha thứ. Đó là cái sự nhân từ của Ngài. Cảm tạ Chúa. Đó, và tiếp theo câu 11 sao? Chúa nói là kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình thì Chúa ví cũng như chim đá ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra, đến nửa đời người nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại.
Ủa cái nghe. Con chim này nó không có đẻ trứng được hả chị?
Thì chắc chắn lắm đã được tụi mình nói như vậy chứ.
Hồi nhỏ em cũng nghe chim đa mà em đâu có biết về cái câu chuyện của con chim này nên em biết.
À, chủ nói kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình. Vậy là mình giàu có mà công bình là sao? Theo anh chị em mình hiểu. Thì câu này chủ nói là sao? Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình. Thì nói giàu có mà không theo sự công bình. Thì theo mình hiểu là như thế nào? Chủ nói như thế nào?
Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình.
Theo anh chị em mình hiểu sao?
Sao cô Hồng? Sau này em không biết.
Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình. Mình biết thôi, giàu có cái sự công bình á. Cái thứ nhất là về nói công bình là mình phải hiểu được là cái sự công bình là như thế nào. Sao mình hiểu sự công bình là như thế nào?
Người công bình là người sống theo tiêu chuẩn của Chúa. là vâng lời và sống theo những lời mà Chúa, lời của Chúa dạy. Chẳng xa gớm với tàu lòng nhưng mà yêu mến Đức Chúa Trời. Phải không chị?
Chúa nói là bởi đức tín mà mình được chính là công bình. Thì đức tín và cái sự vâng lời thì mình mới nhận được những cái phước hạnh mà Chúa ban cho mình.
Thì em cũng biết trong lời Chúa thì Chúa cũng nói là người công bình sống bởi đức tin. Nhưng mà cái này thì em không biết.
Thì cái này là nói về công bình là bởi đức tin. Rồi là cũng nói về cái giống về thực thể là nói công bình là những cái điều mà mình làm được và những điều Chúa chúc phước. Còn những cái sự công bình là sao? Công bình là những sự giả dối ha.
Dạ, Hồng đọc thì Hồng hiểu á, là giàu có chẳng theo sự công bình, tức là thì công bình nãy giờ mình nói là công bình là sống là làm mọi sự đúng đắn theo cái lời Chúa, theo sự dạy dỗ của Chúa, không có dối trá, không có nể người này mà ghét người kia này kia đó. Thì giàu có chẳng theo sự công bình, có thể là có nhiều người làm giàu á bằng cách không có thành thật á, giống như là có những cái cân mà giả đó, họ để làm sao mà cân cái thiếu hoặc là họ làm cái những cái cách lương lẹo để được làm giàu á, hoặc là gạt người ta vậy đó, để mình được có tiền, được có lợi, là những cái lối mà kiếm tiền được giàu có mà không có theo cái sự công bình của Chúa, không có thành thật. Dạ, không nghĩ vậy.
Cảm tạ Chúa thì cũng nói về cái đó là mình nói về cái phương diện là cụ thể đó. Thì chúng nói đúng những người mà làm mình nói giống dối trá đó hả? Đó
con biết vậy, giống như con chim này chị
đó, thì chúng nói là giống như con chim ta đá nè.
Giống như con chim này hả, con chim này nó không đẻ mà nó lại đi ấp, giống như
đó,
là nó nhặt trứng của con chim khác để mà nó ấp, cuối cùng thì nó cũng có gì hết. Thì câu dưới thì em hiểu.
Mất hết cuối cùng là chủ nói là nó ra là ngu dài. Lại khi mà hành lý thì hành cho nghĩ là hành khôn. Không đẻ.
Dành để ấp cái trứng của con chim khác.
Đó.
Cuối cùng nó không được gì hết.
Đó. Thì cũng không có gì hết. Thì
em hiểu. Thì
nói về cái tâm linh. Điều đời nay chủ cũng nói về cái tâm linh của mình là sao. Mặc dù là mình nói là cái người mà nói là giao cỏ ở đây này. Mà không theo sự công bình là mình biết rồi, giao cỏ ở đây Chúa là theo sự công bình ha, mà giao cỏ ở đây này là không theo sự công bình. Ví dụ của cải mình là rất là giao cỏ là chỉ là đây này chứ không phải là công bình.
Của cải dưới đất là chỉ là
đó,
đầu tư rất là nhiều công cải các trên trời
đó, giống mình đầu tư rất là nhiều công sức ha. Đó của mình cho cái đời này để mình làm lùng ra cái nào cái kia, là giống như con chim nên mà hắn ốc cái trứng của con khác đó.
Đó. Em học cái, nhưng mà em đọc câu dưới thì bắt đầu em mới hiểu. Em mới hiểu là cái con chim này nó không đẻ mà nó lại đi ấp trứng của con, dành ấp trứng của con chim khác. Dành.
Đó. Và cuối cùng kia là mất hết. Đâu con thì giống mà mình đầu tư ở đây này. Đầu tư đời này thì không phải là đầu tư trong sự công bình. Mình đầu tư trong đời tới này mới được gọi là công bình. Thì cái thứ giàu có của cái đời này rồi hẳn cũng bị mất đi. Chú nói đó. Chú nói bởi vì chú nói chỗ đầu tư ở dưới này sao? Chú đầu tư dưới này thì sao? Một mái rồi sau mỗi tên rẹp rồi kẻ trồm đục vất khỏe tương mà lấy. Và ngay chỗ đến thì sao? Thì mọi sự đều thiếu thủy bằng lửa. Mà chủ quyền mình đến đầu tư ở trên trời, tại vì còn lại đời đời. thì đầu tư là công sức, rồi tiền bạc, thời gian, nói chung mọi thứ đó. Và chỉ có mình đầu tư trong nước Nga mới mới là sự công bình, không sự công bình. Sự công bình chỉ có ở trong Chúa. Đó, cho nên là giàu có, ý nói là giàu có mà chẳng theo sự công bình, nghĩa là giàu có ở đây này, được không? Mà nói giàu có theo sự công minh á, là nói về nghĩa thuộc linh á, là mình giàu có ở trên đời tới đó, trên thiên đàng đó. Đó, thì Chúa ví như vậy, là như con chim đa đa mà ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra, đến nửa đời người nó phải mất hết, cuối cùng nó ra lá là ngu dại. Đó, thì Chúa lấy cái câu chuyện này để cho mình xác, để dạy dỗ cho mình thấy, để mình có cái điều đó. Ừ, để mình biết là giàu có ở đâu. Cảm ơn Chúa. Rồi câu 12. Ngôi vinh hiển được lập ra từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta. Rồi nói ngôi vinh hiển được lập ra từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta. Bởi Đức Giê-hô-va là sự trông cậy của Israel, những kẻ nào bỏ ngái đều sẽ bị xấu hổ, những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va.
Amen.
Đó, năm xưa thì Chúa nói với dân Israel, phải nếu bỏ Chúa thì họ sẽ bị xấu hổ, phải, và họ giống như họ lìa khỏi, là bỏ cái suối nước sống đó, Chúa chính là suối nước sống, đó Đức Giê-hô-va chính là cái suối nước sống, đó, mà mình biết rồi, bỏ cái suối nước sống thì có khả sẽ chết thôi, à. Và mình bỏ sự trống cây của Chúa thì mình sẽ bị xấu hổ. Đó, năm trước thì chỗ này dân Israel hỡi Giê-hô-va, hỡi Đức Giê-hô-va là sự trông cậy của Israel, những kẻ nào bỏ ngài đều sẽ bị xấu hổ. Đó, nhưng khi mình bỏ Chúa là mình cũng sẽ bị xấu hổ. Đó, mình phải biết cái điều đó. Và ngôi vinh hiển của Chúa là được lập lên từ ban đầu, là nơi thánh của dân chúng ta. Chúa chính là ngôi vinh hiển. Thì ngoài Chúa ra thì chẳng có sự vinh hiển. Và giống mình đến với Chúa thì mình sẽ có được cái sự vinh hiển từ Chúa, và mà ban cho mình. Mà mình xa cái ngôi vinh hiển thì ngược lại với vinh hiển đó là cái sự xấu hổ. Và giống mình, Chúa là sự sáng, ha. Mà ngược lại về sự sáng là sự tối tăm, Chúa là sự sống. Mà ngược lại về sự sống đó là sự chết, ha. Đó. Rồi về mà có bài hát là ai có kính lên mắt để ánh sáng hào quang, ha. Nên có Chúa trong mình đó, thì cái sự vinh hiển của Chúa chói ra. Đó, lời của Ngài ở trong mình á, thì chính lời Ngài gọt rửa mà làm cho mình được sao? Được hết sạch, được tặng trong. Hỡi Đức Giê-hô-va, câu 14, hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành, xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi, vì Ngài là đấng mà tôi ngợi khen. Này là lời người ta bảo tôi, lời phản của Đức Giê-hô-va ở đâu, dạy hãy ứng nghiệm. Đó, hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành. Đó, xin Chúa mà chữa cho mình thì mình sẽ được lành. Rồi xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi.
Đó, mình xin Chúa cứu mình khi linh hồn mình mới được cứu rỗi. Đó, ông xin ngoài Chúa ra là không có ai mà cứu rỗi linh hồn mình được hết. Đó, vậy thì mình muốn cứu rỗi cái linh hồn mình thì mình phải xin Chúa phải chỉ nên cầy Chúa mà thôi. Đó, rồi giờ khi mình nói với cái sự chữa lành thì mình cứ nghĩ là nói chữa lành nghĩa là mình bị bệnh, à, mình bị bệnh. Đó, nhưng mà mình phải chỉ bệnh tâm linh và bệnh thuộc thể nữa. Giống có những cái bệnh thuộc thể thì Chúa cho những bác sĩ ở đời này là để mà chữa cho mình, à, để cho mình lành bệnh. Nhưng mà một cái căn bệnh tâm linh á thì không có ai chữa được, chỉ có Chúa mà thôi. À, chỉ có Chúa mới chữa mình được mà thôi. Để chi? Để mình biết như vậy, để mình cài đến Chúa và trông cậy Chúa. Mình trông cậy Chúa. Và khi mình biết Chúa là đấng cứu rỗi, ngoài Chúa ra có ai mà cứu rỗi linh hồn mình được hết. Đó. Và đấng là chữa lên cho mình trong mọi sự, từ cái tâm linh thuộc thể. Tại vì nói sao mà nói thuộc thể là nói, có khi nói tại vì đi bệnh viện rồi bác sĩ chữa lên. Nhưng mà bệnh viện bác sĩ cũng dưới sự điều khiển của Chúa, dưới sự chức điều ban ơn của Chúa. Cho nên mọi sự là mình phải cảm tạ Chúa là vậy. Nhiều khi mình nói bác sĩ mới chữa lên mà sao người đó nói là cảm tạ Chúa, hay là cái người đi nấu thức ăn mất mệt thì nấu ra giòn họ ăn rồi họ cũng cảm tạ Chúa. Nhưng mà phải biết rằng là mọi sự là từ Chúa ban cho mới được, Chúa sức cho, Chúa ban ơn cho thì người đó mới làm được. Cho nên cái xuất phát là từ Chúa, để rồi mình nhận là mình biết là mình nhận cái điều này là từ Chúa thì mình biết ơn Chúa để mình cảm tạ người khen Chúa. Vì và mình cảm tạ Chúa là tất cả những lời Chúa nói là ứng nghiệm. Chúa nói cái thời kỳ nào không biết, cái giai đoạn nào không biết, nhưng mà tất cả những lời Chúa nói, Chúa là thần tính và Chúa nói là những cái điều đó đều ứng nghiệm. Ngoài Chúa ra không có ai mà có được những điều này, phải không? Có ai mà thần tính như Chúa? Đời này qua đời kia Chúa vẫn là thần tính. Đó. Bởi vì không có ai toàn năng như ngài. Không cần thay Chúa. Rồi câu 16, còn tôi chẳng vui vàng bỏ chức chánh dân mà không theo ngài. Tôi cũng không tự ý muốn mình sống đến ngày khổ nạn. Ngài vẫn biết vậy. Lời miệng tôi nói ra đều ở trước mặt ngài. Ngài là nơi ẩn náu cao tôi trong ngày hoàn nạn. Chính chữa làm cớ cho tôi kinh khiếp. Nào cảm tạ Chúa. Thì nói ngài là nơi ẩn náu cao của tôi trong ngày hoàn nạn. Chính chữa làm cớ cho tôi kinh khiếp. À, thì mình cảm tạ Chúa là sao? Mặc dù trong cái virus corona này, sao 19 này, nhưng mà Chúa là nơi ẩn náu cao của mình. À, ẩn náu cao là sao? Mình núp trong Chúa, trong kinh bóng của Chúa, trong lời của Chúa, đó. Và chính lời của Chúa bảo vệ mình, và lời Chúa chính là Chúa. Đó, thì cảm tạ Chúa. Rồi câu 18, xin Ngài làm cho tôi, xin Ngài làm cho những kẻ bắt bớ tôi bị xấu hổ, mà chính tôi đừng bị xấu hổ, cho họ kinh hoàng. Mà chính tôi đừng kinh hoàng. Xin cho ngày hoàn nạn lâm trên họ và hủy hoại gấp hai. Giống bởi vậy Chúa nói là hãy im lặng và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, ta là đấng chỉ trình cho các con. Để nói rằng những người mà bắt được mà làm cho mình xấu hổ thì mình chứ mình không nói lại với họ, mình không kính cổ cái họ, nhưng mà mình cầu nguyện với Chúa. À, mình trình dâng lên về Chúa. Đó, và Chúa chính là cái đấng công bình. Và Chúa sẽ. Chúa chính là cái đấng mà chiến tranh cho mình. Đó, phải cảm tạ Chúa.
và Chúa cũng chính là đấng đó mà báo thù cho mình. Rồi câu 19, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hãy đi đứng tại cửa của con cái dân sự, tức là cửa của các vua Giu-đa thường ra vào, và tại hết thảy các cửa thành Giê-ru-sa-lem. Nếu phải nói rằng hỡi các vua được Giu-đa, cùng cả dân Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem là kẻ do các cửa này qua lại, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đó, và họ cũng vâng lời Chúa. Còn trong cái câu 18 này là hóa phải chị em đi nữa. Trong câu 18 là nói là chính Ngài làm cho những kẻ bắt bớ tôi bị xấu hổ, mà chính tôi đừng bị xấu hổ. Cho họ kinh hoàng, mà chính tôi đừng kinh hoàng. Xin cho Ngài hoàn nàn lâm trên họ và hủy hoại gấp hai. Theo anh chị em mình, thì mình thấy cái câu này á, là thì có mà cái đoạn cuối là nói chính cho Ngài hoàn nàn lâm trên họ và hủy hoại gấp hai. Thì sao chị em mình á, là mình cầu nguyện như vậy thì có quả không? Đó, theo anh chị em mình, nói xin mà cái nói câu 18 nói xin Ngài làm cho những kẻ bắt bớ tôi bị xấu hổ, mà chính tôi đừng bị xấu hổ. Cho họ kinh hoàng, mà chính tôi đừng kinh hoàng. Xin cho Ngài hoàn nàn lâm trên họ và hủy hoại gấp hai. Thì theo anh chị em mình là mình có ứng dụng được câu nguyện theo khi mà có những người mà giống họ làm cho mình bắt bớ mình á. Đó, họ làm cho mình bị xấu hổ, họ làm cho mình là kín khiếp, ví dụ vậy. Thì mình có cầu nguyện, ứng dụng để cầu nguyện theo cái câu này không? Hay là mình thấy như vậy là hơi bị quá đi? Hay là sao anh chị em mình thì như thế nào?
Em nghĩ thì trong cái thời mà xưa đó, cái thời mà vua chúa chiến tranh đó, thì những cái vua chúa cũng làm cho những người dân đó họ bị kinh hoàng, và người dân đó thì cũng đến với Chúa mà họ cũng cầu nguyện, họ không biết, họ chỉ biết cầu nguyện như vậy thôi để có sự báo trả lại cho những cái vua chúa đó, trên đời sống của những vua chúa đó để họ gặp hoạn nạn trở lại. Thì em hiểu như vậy. Còn như bây giờ thì cũng có nhiều người làm cho mình tổn thương, nhưng mà Chúa dạy mình là phải tha thứ cho kẻ thù của mình.
Amen. Rồi anh chị em mình có ai có thêm ý kiến nữa không?
Chị Hoa ơi, Hồng xin phép ra để đi họp reservation.
Oh man. Yeah.
Đi một xin. Yeah.
Yeah.
Oh my.
Bye cô Hồng, bye mục sư.
Dạ bye chị Hồng, bye mục sư. Cảm tạ Chúa. Đó, cảm tạ Chúa là kiếm thú thì đúng cũng nói
trong cái thời vậy đó. À, dạ. Nghĩ trong cái thời.
Và lúc đó chắc là lần làm cho họ quả cái sự chậu hộ hoặc là quả cái sự mà kính hoang, quả sự khiếp ấy. Cho nên họ cầu nguyện Chúa như vậy. Đúng, nhưng mà trong ngày hôm nay Chúa nói là mình cầu nguyện rồi chúc phước cho họ. Phải không?
Yeah,
và mình dâng lên cho Chúa.
Yeah,
yeah. Ừ. Đó, cảm tạ Chúa. Và câu 19 này, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hãy đi đứng tại các cửa của con dân, của con cái dân sự, tức là cửa các vua Giu-đa thường ra vào, và tại hết thảy các cửa thành Giê-ru-sa-lem. Người khả nói rằng, hỡi các vua nước Giu-đa cùng cả dân Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem, là kẻ do các cửa này qua lại, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Lúc này là lúc mà Chúa nói cho Giê-rê-mi để mà giao bảo ha, giao bảo cho tất cả. Tại vì nếu cái cửa này á, thì tất cả mọi người muốn đi thì người ta phải đi ra đi vào đó ha. Đó thì bảo cho không những là cho dân Giê-su, cho vua Giu-đa, các cửa của các vua Giu-đa thường ra vào để rồi hết thấy cả cửa thành của Giê-ru-sa-lem này. Đó. Để người khả nói rằng hỡi các vua nước Giu-đa cùng cả dân Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem. Đó, những cái người này á, đều do cả cửa này mà họ qua lại thì hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đó.
Giống như là cửa thành đó ha chị Hoa.
Ừ, đó cửa thành đó. Rồi Đức Giê-hô-va phán như vậy, các ngươi hãy giữ chớ khiêng gánh trong ngày Sa-bát, chớ khiêng gánh vào cửa thành Giê-ru-sa-lem. Trong ngày Sa-bát đừng khiêng gánh ra khỏi nhà các ngươi, cũng đừng làm việc chi hết, nhưng hãy biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh, như ta đã phán dặn tổ phụ các ngươi. Đó, người chủ nói cái ngày Sa-bát này là không có khiêng, không có gánh.
Dạ, yeah. Đó là ngày nghỉ mà.
Phải biệt riêng. Ừ. Ngày nghỉ đó phải biệt riêng ra. Đó, thì do chứ mình
Chúa nói là chỉ làm việc trong 6 ngày, còn ngày Chủ nhật là ngày thánh, không được làm gì hết.
Đó, do chứ mình đọc trong sách Dịch Tô Ký, trang 88, đó, đoàn 20, câu 8 đến câu 10. Và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoàn 5, câu 12 đến câu 14. Để Chúa nói trong ngày Sa-bát những điều mà Chúa dạy mình. Trong sách Ê Díp Tô Ký, đoạn 20, câu 8 đến câu 10. Và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 5, câu 12 đến câu 14. Mời Kim Thu và chị Tina. Kim Thu đọc
sách Ê Díp Tô Ký trong đoạn mấy chị?
20. 20 câu 8 đến câu 10. Và chị Tina là Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu 12 đến câu 14.
Dạ. Em xin đọc xuất Ê Díp Tô Ký nè. Đoạn 20 từ câu 8 câu 10. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy hết và hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi và khắp ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Mình sẽ đọc một lần nữa nè. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Amen.
Đó, mình thấy chưa? Đó, cái ngày mà chủ quy định cái ngày sa bát là như vậy đó. Đó, để chia
giống
để
như,
cho mình.
Giống như câu kinh thánh chú dạy trong đoạn cái câu 21 này.
Đó, mà cái ngày hôm nay á, là giống mình cũng phải trả giá. Mình phải trả giá. Là tại vì sao? Tại vì hồi trước là họ cũng tuân theo. Ngày chủ nhật họ đâu có làm việc phải không? Hồi trước không. Nhưng mà giờ chưa rồi một số hạng sửa, một số công việc là bắt đầu họ cũng mở ngay. Ngày chủ nhật. Mà nhiều chỗ là nói nếu như mà không làm ngày chủ nhật là cho nghỉ luôn. Đó. Thì cái này là cũng một cái mình nói phải là một sự trả giá đó. Và phải có một cái đức tin. Phải có đức tin là mới trả giá nổi. Mà nếu không là không vâng theo lời chủ được. À, là cái nghĩa nói không, mình đâu có phải tham đâu. Nhưng mà chứ cái việc mình là phải làm cho xong. Về lợi của người ta, chứ phải làm cho xong. Rồi chứ đâu có phải tham đâu. Nhưng mà tại vì cái tiếng này, họ bắt phải làm. Họ mượn ra chứng nhất họ bắt phải làm. Nhưng mà mình hiểu rõ ràng nữa là chính cái quyền lực tối tăng. Đúng không? Tại vì mình nương kỳ, mình đặt đức tin hoàn toàn vào nương kỳ á. Đó là cái sự yếu đuối của mình thôi à. Mà cái quyền lực tối tăng mình thấy yếu đuối đó. Hắn mới bắt đầu mình dẫn mình. Đúng không? Đó để cho mình mà xá chúa đó. Bây giờ nói là chúa
giống...
là... Miệng thì nói chúa mà lòng người cái xá ta lắm. Và giống như là cái
thì cũng như là giống hơn kỳ Tết vừa rồi đó chị, thì trong tiệm em cũng có hai người đi Việt Nam, thì người chủ cũng họ cũng nói mình cũng như họ nói họ nhờ cậy mình năn nỉ mình là làm giùm, thì giờ em cũng nói với Chúa là con cũng xin Chúa tha thứ để con làm giúp cho người chủ của người này, chứ con hoặc không phải là con tham cái công việc này, con không phải là tham tiền
đó. Cho nên là bởi vì cái này mình phải vừa có đức tin mà cũng phải cầu nguyện Chúa đó nhiều để cho tại vì rồi có người thì lúc đầu nữa rồi xong bao lần dân bơ hình lối ra lối từ thứ đó
xa rời nhà Chúa
đó và lần dân ngồi dân bơ cha bơ thấy không đi là thoải mái nữa luôn. Lúc đầu thì có bị cáo phép đúng không đó. Và có nhiều khi là quên lúc tuổi tám mình rất là khôn, hắn nói thẳng là sau này là tặng cho mày đi nhà thơ luôn á, ta bắt mày đi làm mà chơi, nhưng mà nói là do chưa là đang còn khó khăn á, thì giúp bữa hai bữa đấy đã, thì lúc đầu là cứ nghĩ như vậy đó, nhưng mà lên mà sau là có thể là cũng do cái công ăn việc làm nở lên rồi, có thể là hay là nhiều tiền quá biết không, hắn dụ dỗ nhiều cách lắm à. Đó. Bởi vì mình phải có lời Chúa phải gần để mà giúp đỡ mình đó, không là nói là ma quỷ đời này làm mù mình là vậy đó ha. Mù mắt mù lòng mình.
Chị Tina đâu rồi?
Rồi chú nói tiếp đó. Đó là chú nói trong ngày sa bát là mình đọc là như vậy đó. Chú nói là mình còn làm gì hết ha, cũng có khiến gánh ra vào mà cũng không làm gì mà kể cả những người mà giúp việc của mình cũng được nghỉ luôn. Đó là những cái điều mà Chúa dạy mình. Mình cũng phải nhắc mỗi ngày để cho mình nhớ đó. Đó là mình. Rồi tiếp theo, câu 23. Nhưng mà Chúa dặn như vậy nghe, Chúa dặn tổ phụ như vậy, biệt riêng ngay sao bạn đến thật này. Như ta đã dặn tổ phụ các ngươi. Nhưng sao? Nhưng ở đây họ sao? Nhưng mà họ chẳng nghe, chẳng lắng tai, cứng cổ để chẳng nghe ta và chẳng chịu dạy. Chị nói là dạy từ cái tổ phụ này á, tổ phụ của ông mấy người này là đã không nghe rồi, cứng cổ nghe rồi và cũng chẳng chịu để dạy lại cho con cháu nữa. Ha? Thì sao? Đức Giê-hô-va phán, nếu các ngươi chăm chỉ nghe ta, nếu các ngươi không khiêng gánh vào cửa thành ấy trong ngày sa bát, nếu các ngươi biệt riêng ngày sa bát ra thánh và không làm việc gì trong ngày đó, thì các vua và các quan trưởng ngồi trên ngai David sẽ cưỡi xe cưỡi ngựa cùng với các quan trưởng người Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem do cửa thành ấy mà vào cửa và thành ấy sẽ còn đời đời.
Nói Chúa nói nếu mà vâng theo lời Chúa thì Chúa sẽ cho như vậy đó. Để chăm chỉ nghe theo lời mà Chúa dạy ha. Đó khiến mọi sự mà Chúa đã dàn trên trong ngày Sa-bát. Thì Chúa nói là các vua các quan trưởng là ngồi trên ngai của David này, sẽ cưỡi xe rồi cưỡi ngựa cùng với các quan trưởng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem do cửa thành ấy mà vào, và thành ấy sẽ còn đời đời, nghĩa là Chúa không hủy diệt phải mà còn đời đời à, đi như vậy. Chị Tina,
chị Tina rồi. Kêu chị lần nữa chị thôi.
Chị Tina ơi, mấy chị Tina đọc Phúc Tuyên Luật Lệ Ký đoạn 5, câu 12, câu 14. Tina đi đâu rồi? Rồi, mời bà Kim Thu ai đọc Phúc Tuyên Luật Lệ Ký đoạn 5, câu 12, câu 14.
Nãy em có nghe một người vô mà.
Thì pha là 212.
Một quyền lục là ký đoạn mấy chị?
Đoạn 10, đoạn 5, câu 12 và câu 14.
Hãy giữ ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh, y như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày.
Cảm ơn Chúa. Đó là lời Chúa dạy đó. Nếu mình muốn vâng theo lời Chúa, muốn được phước thì mình phải vâng theo lời của Chúa. Và tiếp theo câu 26 là Chúa nói người ta sẽ đến từ các thành của Giu-đa và từ các nơi chung quanh Giê-ru-sa-lem, từ xứ Bên-gia-min, từ đồng bằng đất núi và phương Nam, đằng đem của lễ thiếu và các của lễ chay cùng nhũ hương và đem của lễ thù ấn đến nhà Đức Giê-hô-va. Nhưng nếu các ngươi không nghe ta để biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh, mà trong ngày Sa-bát khiêng gánh vào cửa thành Giê-ru-sa-lem, thì ta sẽ đặt lửa nơi cửa thành, lửa ấy sẽ thiêu hủy cung điện của Giê-ru-sa-lem không bao giờ tắt. Đó, Chúa hứa mà để mình vẫn mà nghe theo ha.
Không nghe là Chúa tiêu hủy hết.
Đó. Đó, một là cái phước nghe theo thì Chúa nói sao? Yeah. Thì Chúa nói người ta là sẽ đem từ các thành của Giu-đa này và từ các nơi chung quanh Giê-ru-sa-lem, từ xứ Bên-gia-min, từ đồng bằng này, đất núi này và phương Nam, đang đem của lễ thiêu và của lễ rồi của lễ chay cùng nhũ hương và đem của lễ thù ấn đến nhà Đức Giê-hô-va. Đó, nếu làm theo thì như vậy đó. Còn nếu không thì Chúa sẽ đốt. Đó. Đó thì để mình biết. Và nói như vậy là đây là nói về cái từ thuộc thể, là nói về đền thờ của Chúa chiều dài, nhưng mà nói về cái thuộc linh của mình. Mình cũng chính là cái đền thờ của Chúa. Ha? Nếu như mà mình vẫn mình giữ cái đền thờ của Chúa thì mình cũng sẽ nhận được những cái sự phước hạnh. Còn nếu không thì Chúa cũng sẽ đốt. Ha? Còn đốt cái đền thờ của mình. Và cái mà cụ thể nhất đó là cái ngày mà mình nhắm mắt ở đây này, vâng. Đến nay thì Chúa đốt nói thôi, thì có khác không nói thôi, nhưng mà thì cái đời đời của mình á là bị đốt lấy cái hồ lửa. Đó, hồ lửa đời đời. Tại vì Chúa nói là Chúa mà đốt là không bao giờ tắt, phải không? Nghĩa là không bao giờ tắt, nghĩa là cái đời đời, mãi mãi. Đó, đó là cái điều mà để mình phải nhận ra, đó, để chính lời Chúa là lại cái thật, vâng. Để mà soi dẫn cho mình, để mình đi cho. Tại vì mình đi mà không lạc đường, không bị rơi xuống hố. Đó. Mà đi thẳng với Chúa, để đi vào con đường mà tiến lên thiên đàng, tiến lên cái sự sống đời đời, cảm tạ Chúa. Rồi, cho nên chuẩn bị trên tờ giấy thì có ai không nghe lên tiếng nữa.
Nghe không ai lên tiếng nữa. Chị Tina đó rồi, mất tiêu rồi. Mẹ Hương nữa.
Cô Hương chắc là qua họp rồi, nếu mà mục sư đi họp là chắc cô Hương cũng qua họp rồi.
Hôm nay không nghe tiếng chị của anh luôn.
Chắc là chị. Chắc là đời sống mới, chắc là đang còn ở bên kia hay sao?
Yeah.
Đời sống mới được đợt này cũng dài dài lắm.
Dạ. Yeah. Không có nghe chị Điệp được luôn. Mọi người còn ở bên đó.
Và từ phone của mình cũng biết cách để mở, để biết có mấy chị em.
Hello chị.
À, có Bin nữa.
Hai anh Bin.
Hai
chú ạ.
Dạ, thôi chú chạy tiếng, chú có điện thoại gọi, chạy tiếng này. Hello.
Hello.
Dạ.
Bình khỏe không?
Chúa ở nay hay khỏe. Dạ, Chúa ở nay cho bình khỏe.
Cảm ơn Chúa.
Dạ.
Cảm ơn Chúa.
Rồi anh. Thôi rồi cho chư mời anh Bin là cầu nguyện cho buổi học sáng hôm nay.
Buổi học sáng hôm nay. Buổi học hôm nay á, dạ. Kính lạy Chúa là Cha thương con, chúng con cảm tạ Ngài vì ngày tốt lành phước hạnh mà Chúa ban cho chúng con, cảm tạ Ngài cho các anh chị chúng con gom bó ở trong đường lai để con được học hỏi lời của Chúa. Lạy Chúa, chúng con học được về bài học về giữa ngày Sa-bát, về dân sinh khi xưa, mặc dầu họ là tiễn dân của Chúa, được Chúa sai những tiên tri để mà cảnh báo họ để họ đừng làm tội lỗi mà hãy quay về với Chúa, thì Chúa sẽ cứu xứ sở của họ. Biết bao nhiêu lời hứa, biết bao nhiêu người được sai đến, nhưng họ người bắt bớ, người họ đã giết đi. Còn cuối cùng thì họ bởi sự cứng cổ mà họ đã không làm theo, nên Chúa đành phải hình phạt họ và cho xứ sở họ tan quan, họ phải bị lưu đày. Lạy Chúa, đó là điều cảnh báo chúng con, xin giúp chúng con mỗi người nhận thức được một điều quan trọng. Đức Chúa Trời đấng yêu thương, nhưng Ngài cũng đấng công bình, Ngài đấng nhân từ và lòng thương xót, nhưng Ngài cũng có một thời điểm để chúng con ăn năn. Nếu không chúng con ăn năn thì Ngài sẽ hình phạt. Mà điều đó là điều chắc chắn. Chúa không bao giờ nói mà Ngài không làm. Điều gì Ngài đã phán ra thì Ngài sẽ làm cho nó hoàn thành. Rồi Chúa giúp chúng con biết ý thức được Đức Chúa Trời là đấng nhân từ nhưng cũng là đấng nghiêm ngặt. Chúng con có lòng kính sợ Chúa để con làm theo lời của Ngài. Lời của Chúa chép như thế nào thì chúng con cũng làm như thế đấy. Và chúng con sửa đổi theo ý của mình thích, sửa ý cho mình muốn là như vậy. Xin Chúa giúp cho để cho mọi người chúng con và mọi người là những người giảng và chia sẻ lời của Chúa, giúp chúng con cũng chia sẻ một cách thành thật, chân thành theo lời ý muốn của Ngài. Chúng con không chia sẻ theo cách mà chúng con muốn, còn lại xin Chúa. Xin Chúa cùng hết thảy chúng con luôn, giúp chúng con sống và làm theo lời của Chúa mỗi ngày càng nhiều hơn. Hôm qua đã sống con, phước hạnh của Chúa tu tràn qua lây cho những người xung quanh, người thế gian họ thấy, họ biết. Họ chạy đến với Chúa qua là chính đời sống phước hạnh của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa cùng cho các chị trên đây. Chị Hoa Cali, chị Hoa Florida, chị Ray và nhiều các chị đây. Và nhiều người, mục sư Hải, cô Hường, các mục sư ở Việt Nam. Chúa, chúng này ban ơn cho hết thảy chúng con. Cái ơn của Chúa để hầu việc Ngài. Có sức mới của Chúa. Để tiếp tục mà sống làm theo lời của Chúa. Hầu cho mỗi ngày chúng con thấy được ơn phước của Chúa chúng tuôn tràn trên chúng con, trên hầu tử chúng con. Và xin Chúa cũng con thấy được rằng ơn phước của Chúa cũng đổ và tuôn tràn từ chúng con qua những người xung quanh nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. À, xin Chúa ban phước cho Bin. Cảm ơn Chúa.
Dạ, Chúa cảm ơn Chúa.
Giờ này là mình cầu nguyện chung, rồi sau đó mời Kim Thu cầu nguyện cho đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam, Tổng thống Donald Trump.
Rồi còn rưỡi đến không? Còn rưỡi thì mới rưỡi cầu nguyện cho các quý thánh mục sư cho đến con cái Chúa.
Ôi vậy làm không biết chị Ray nha, thứ ai nha. Sorry nha. Chị Thu tưởng chị Ray.
Rồi vậy chúng mình con cầu nguyện chúng nữa.
Dạ. Cái tiếng nó giống giống nhau.
Hai cái tiếng nha, cô chân chỉ là Ray giống.
Giống giống đúng rồi, giống. Là cha chúng con
là chúng trời. Cha chúng con là trên trời. Dân cha được tôn cha được tôn thánh. Được cha được
diễn
ra được diễn.
Vì cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin cha tha tội lỗi cho chúng con. Cũng như chúng con tha kẻ phạm tội người cùng chúng con. Xin trời để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Amen. Chúng ta Chúa. Và mình hát Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah.
Chúa ơi, xin chào ban thuật cho cả nhà. Rồi xin mời kính thưa cầu nguyện cho đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam, tổng thống Donald Trump.
Dạ.
Còn với má
chị đang cầu nguyện buổi sáng hôm nay, cảm ơn Chúa. Cho đất nước Mỹ, như đất nước Việt Nam và cho tổng thống như phó tổng thống. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa vì giờ chúng con được có cơ hội để cầu thay cho đất nước Mỹ này. Chúa nói đôi bằng người nhóm lại dưới đất Chúa chi dòng chúng con. Hallelujah. Chúa ơi, Chúa biết cái tình trạng của đất nước Mỹ này qua những cơn dịch lệ độc hại. Xin Chúa Ngài cũng thăm viếng những người cầu thay chung con, cầu thay cho những người còn nằm trên giường bệnh. Cũng như những người bác sĩ, những y tá, những quân dân, những người và làm volunteer, xin Chúa cũng gìn giữ từng người, quý Chúa bao phủ và cho họ có những sự khôn ngoan trong việc điều trị những người bệnh, cho tấm lòng của những người bệnh được nhìn thấy sự sáng của Chúa mà đến với Chúa chúng con. Kêu cầu ngay thì tội lỗi được tha và linh hồn được cứu. Và con cũng cầu thay cho những người đưa thư và những người đổ rác trên đất nước Mỹ này và trên toàn 50 tiểu bang này, cũng như nơi con đang ở là Maryland, Baltimore, như chị Hoa, Cali, nơi anh Bình ở, nơi của một sư Hải, Ray, mẹ Hương, chị Oanh, cũng như là chị Điệp và chị Tiên, chị Chu Ly, chị Tiên Nga và nhiều người trên lớp học của chúng con hôm nay từng tiểu bang dâng lên cho Chúa. Và lưỡi thánh linh sẽ thiêu cháy những con vi trùng vi khuẩn bay trong không khí. Nó từ đâu đến thì nó trở về đó, nơi địa ngục tối tăm, nơi hồ lửa đời đời. Hallelujah, cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con cũng nhớ đến Donald Trump và phó tổng thống Biden, cũng như những người trong thượng nghị viện, hạ nghị viện và những government từng tiểu bang chúng con. Và cho ông Donald Trump, ông Chúa ban thiên sức cho ông trong thời gian này. Cũng kêu cầu cùng Chúa cũng giúp đỡ những người dân trên đất này qua những không có công ăn việc làm, nhưng mà Chúa ngay cũng chu cấp cho từng người trên đất nước Mỹ này, cũng có một số tiền để trong những cái thời gian nghỉ tại nhà cũng có tiền chi tiêu. Con cảm tạ Chúa. cho ông có ban thêm sức cho ông. Cảm ơn Chúa mỗi ngày trên đất này như gia đình ông và gia đình Phó Tổng thống Mô Tên và những người trong thượng viện và những người viện để có những sự khôn ngoan, thần khôn ngoan, thần tâm sáng, thần mô đồn, thần kính sợ Đức Giê-va lúc nào cũng ở cùng chung ông Vua Nạc Trương Nguyên Mai Phen và những người trong thượng viện và tất cả anh bà chị em chúng con ở trên đất này. Con cảm tạ Chúa. Con cảm ơn Chúa gìn giữ chúng con mỗi ngày trên đất này, bước đi theo Chúa mỗi ngày và với Chúa bao phủ chúng con từ đỉnh đầu bên bàn chân. Ở thiên vinh thiên sứ của Ngài đón trại chỉ chúng con đang ở để quỷ phá đi những vi trùng vi khuẩn đó. Cảm ơn Chúa và cũng cầu thay cho đất nước Việt Nam của chúng con. Cảm ơn Chúa và Chúa cũng gìn giữ đất nước Việt Nam của chúng con không có những dịch bệnh đến nơi đó và nó sẽ bị chia tan, nó tan biến trong không khí. Và hallelujah, không có những ca bệnh nào nữa. Cảm ơn Chúa và cho mọi người Việt Nam chúng con cũng biết kính sợ Chúa, đến với Chúa và những cái sinh lành và những sinh tốt lành sẽ đến từng ngưỡng cửa ông bà chị em đến nước Việt Nam với chúng con để mọi người biết nhận và tin nhận Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Nhìn thấy sự sáng của Ngài, sự mau nhìn của Ngài. Cảm ơn Chúa qua đời sống của tất cả những người Việt Nam trong tin là Chúa nơi đó để họ thêm thương mà dạy đến với Chúa chúng con. Cảm ơn Chúa. Và còn buổi sáng nay thì con cũng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện này. Đây công việc của con, đẹp lòng Chúa, hoài dâng lên bao linh hiển này, lại sẽ là người cầu thai với Đức Chúa Cha trên trời, những lời cầu nguyện của chúng con sáng hôm nay. Con cảm tạ Chúa, nhân danh của quyền của Chúa. Amen.
Amen, cảm tạ Chúa. Thôi xin chúc ban phước cho Kim Thu, cảm tạ Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Thôi chị Tina đâu không nghe rồi.
Thôi chứ mình cầu nguyện cho thì phải chỉ để cầu nguyện cho hội thánh thánh địa phương của mình cũng như hội thánh trên toàn cầu luôn. Chúa để cho cái dịch xin Chúa là việc dịch cái virus corona này đó. Cảm tạ Chúa. Alleluia cha ơi, cảm tạ Chúa đã cho chúng con một buổi sáng thật là phước hạnh cha ơi, cảm tạ Chúa. Con biết là do đường dây như thế nào, chị em thì không được vào nhiều, nhưng mà cảm tạ Chúa chúng con cũng luôn hướng về Ngài trong mọi sự. Cha ơi, giờ này chị bởi vì Chúa nói với chúng con rằng nơi nào đối văn nhóm lại thì Chúa ở giữa, giờ này Chúa đang ở giữa lòng của chị em con nên chị em con. Cha ơi, giờ này chúng con cũng dâng tất cả cái hội thánh trên đất này lên cho cha Ngài.
hội thánh địa phương của tất cả anh chị em chúng con, nơi chúng con đang ở, nơi con là Jacksonville, Florida, hội thánh là Phước Baptist Church, cũng như hội thánh của Kim Thu, hội thánh của Bình, cũng như các hội thánh của anh chị em ở trên đất này, con dâng hết thảy lên cho Cha Ngài. Cha ơi, con dâng từ tối từ Chúa cho đến con cái Chúa, từ cái người mà già cho đến người trẻ, con dâng hết thảy lên cho Chúa. Cha ơi, xin dòng huyết báo vô tội của Chúa Giêsu tiếp tục tuôn đổ, Cha ơi, tuôn đổ để mà gọt rửa thân tẩy tất cả chúng con, để chúng con ngày một được thanh sạch hơn, ngày của một được mới luôn ở trong Chúa, ngày càng được mới luôn, ngày càng được tái sinh ở trong Ngài. Và xin dòng huyết báo vô tội của Chúa Giêsu cũng tiếp tục bao phủ lấy tất cả mọi người trong mỗi gia đình anh chị em chúng con, từ đỉnh đầu cho đến gót chân của từng người một, để bảo vệ chúng con an toàn mọi lúc mọi nơi, Cha ơi, để không có một kẻ thù nào nó có thể xâm lấn được vào cái cơ thể của chúng con, trò vào tâm trí của chúng con, từ cơ bình hoàn cho đến cái tư tưởng, Cha ơi, tất cả mọi sự nó không thể mà nào để mà xuyên thủng qua cái dòng bảo huyết vô tội của Chúa Giêsu được. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Một đường mà nó chuẩn bị vào thì bảy đường nó phải bị bắn ra khỏi, dồi ra khỏi cái cơ thể của chúng con. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Những người nào mà hà hiệp chúng con một đường hà hiệp thì phải bảy đường mà chạy trốn trước mặt chúng con. Những cái quyền lực tối tăm ma quỷ ở đời này đã cướp đến để mà cướp những cái tài sản sức khỏe của chúng con, thì một đường nó cướp, thì bây giờ bảy trong dân Chúa Giêsu ta công bố chúng bay phải trả lại gấp 7 lần hơn trên gia đình của tất cả anh chị em chúng con. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Cha ơi, cảm tạ Chúa với sự công bình của Ngài, cảm tạ Chúa với sự thân tín của Ngài, cảm tạ Chúa với sự toàn năng của Ngài, cảm tạ Chúa với sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Cảm tạ Chúa. Cha ơi, khi chúng con xưng tội mình thì Ngài là đấng thân tín công bình đã tha tội cho tất cả anh chị em chúng con, dòng tộc chúng con cái hầu tử của chúng con, những người vợ người chồng của chúng con. Cảm tạ Chúa, và Chúa làm cho chúng con sạch mọi điều gian ác. Cha ơi, cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Hallelujah. Giờ này chúng con cũng tiếp tục xin Cha Ngài cũng bao phủ lên từng cái hội thánh một, Cha ơi, để bảo vệ tất cả các hội thánh cũng được an toàn trong cánh bóng của Chúa, bảo vệ cái tư tưởng, cái tấm lòng của từ tôi tới Chúa cho đến con cái Chúa, Cha ơi, để họ cũng luôn luôn hướng về Ngài, luôn luôn nương cậy Ngài, luôn luôn tìm kiếm Ngài, khao khát Ngài, luôn luôn hạ mình trước mặt Ngài, và luôn luôn kêu cầu Ngài, Cha ơi. Bởi vì Chúa là hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ trả lời cho các con những việc lớn và khó, những việc mà các con chưa từng biết đến. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, người khen sự thân tín của Ngài, Cha ơi, người khen sự nhân từ của Ngài, người khen tình yêu thương của Ngài còn đến đời trên đời sống của các con. Cảm tạ Chúa, Chúa đã biến điều xấu để trở thành điều tốt, Cha ơi, để rồi tất cả những cái dịch lệ độc hại này xảy ra, nhưng mà cảm tạ Chúa một điều là con thấy được Chúa vẫn bảo vệ những người mà nâng cầy Chúa, an toàn trong cái cánh bóng của Chúa. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Và Chúa ơi, giờ này trong chính Chúa Giêsu, tất cả chị em chúng con cũng hiệp lại và công bố rằng tất cả những cái virus corona này phải tan biến trong danh Chúa Giêsu, trong huyết Chúa Giêsu. Chúng bay là kẻ bất hợp pháp và để mà sống trên cái thế gian này, chúng bay là bất hợp pháp để mà xâm nhập vào tất cả những cái cơ thể loài người, bởi vì cơ thể loài người này đã thuộc về đền thờ của Chúa. Trong danh Chúa Giêsu, trong huyết Chúa Giêsu, sợi ma quỷ mày phải ra khỏi cái bầu không khí, ra khỏi cái bầu khí quyển của cái thế giới, cái vũ trụ này, nơi cái loài người chúng ta đang sinh sống. Chúng bay phải xuống vực sâu hồ lửa đời đời, nơi đó là nơi chúng bay ở. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Cha ơi, cảm tạ Chúa đã tuyệt diệt tất cả những cái virus corona này, sạch ra khỏi cái không khí, ra khỏi cái sự đường thở của tất cả anh chị em, cũng như tất cả những người con cái mà đang nhiễm bệnh, nó cũng phải bị ra khỏi, Cha ơi, và sự chữa lành cũng đến trên những người bệnh nhân này, Cha ơi. Còn những người công bình thì Chúa cũng bảo vệ để nó không có thể nào để mà vào được, xâm nhập vào đường thở của tất cả những cái con cái Chúa hết lòng yêu mến kính sợ Ngài. Còn cảm tạ Chúa, người khen Ngài, Cha ơi, và cảm tạ Chúa cũng giữ gìn dòng tộc của tất cả anh chị em chúng con, bởi vì Chúa nói bởi sự kêu cầu của chúng con, bởi sự công bình của chúng con mà Chúa cũng bảo vệ dòng tộc của chúng con. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Hallelujah, con lớn tiếng gửi khen trên cha thật nhiều. Mà cha ơi, người khen Chúa, chúng con đón nhận cái sự chữa lành của Ngài, đón nhận cái sự tẩy sạch những cái vi khuẩn virus corona này trong cái bầu không khí của chúng con, với tấm lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Kim Thu, Kim Thu cầu nguyện, là cầu nguyện cái cảnh này cho chị, cầu nguyện để Chúa mở đường á, lúc nào để mở đường cho chị về Việt Nam để đem mẹ chị về, rồi là xin Chúa sai thiên sứ để mà dắt người đến á, để mua nhà với đất và cũng như lấy là sổ đỏ của chị ở bên Việt Nam.
Ở Việt Nam à.
Đó.
Có nghĩa là chị sẽ dẫn mẹ chị về Việt Nam.
Đó, về bạn cái nhà đất đó để mà chuyển tiền qua để mua đất về nhà bên bên chỗ chị ở đấy á.
Là gì ta?
Đó, để mà mở mang vương quốc của Chúa. Đó, để mình vừa trả nợ đi, vừa trả tiền nhà đi. Và mà mua cái chỗ mà chị đất cốc này thì đất rất là rộng, phải một cái ép đó, mà họ có một cái nhà 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm, rồi có thêm một cái nhà mà giờ chứ thì họ đang để những cái hiện tượng của chùa, nhưng mà khi mình mua rồi thì mình làm lại thành nhà Chúa để rồi con cái Chúa từ nhóm đi, rồi chị ao ước là giống để mà anh chị em mình á, rồi nó có cơ hội thì gặp. Đó, rồi mình là khi mình có rồi thì mình mời tôi tới Chúa mình được sự sức dâu á. Đó thế. Đó, để mà cái giáo tài với Chúa nói là kèm những cái phép lạ phải không? Mẹ làm cho vực đạo ha. Để những cái phép lạ này xảy ra là mà họ không thấy Chúa, nhưng mà họ thấy được quyền năng của Chúa ha. Đó, để họ được đến với Chúa. Đó, tại vì hai hội thánh của chị là ở đây đang còn đi trong truyền thống, cho nên thành ra có những cái sự hạn chế vô hạn, biết không? Đó. Đó, Kim Thu hiệp lại cầu nguyện gần đây cho chị.
Con kính lại ban ngôi Đức Chúa Trời, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Chúa nói hãy tin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, và hãy gọi của ta sẽ mở cho. Chúa ơi, con dâng những lời cầu nguyện của chị Hoa lên ngôi vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chị mơ ước là chị sẽ dẫn mẹ chị về Việt Nam. Cảm ơn Chúa. Trong thời gian này thì chị cũng biết thì những căn bệnh dịch là độc hại, nhưng mà chúng con tin rằng khi chị đi thì Chúa cũng sai thiên sứ bảo vệ gìn giữ chị và mẹ của chị trong những tay toàn năng của Ngài. Chúa biết Chúa sẽ bao phủ chị và mẹ chị từ đỉnh đầu đến bàn chân. Và khi chị đến từ Việt Nam thì chừng mới ước chị là đừng bán cái miếng đất đó đi để có một cái giá cho một người đến mua và trả người mới của chị đợi giá cũng cao một chút, để khi chị đem cái số tiền đó qua Mỹ thì chị cũng mua được một cái nơi mà chị mơ ước để đem là nơi nhóm lại của hội thánh của chị tại Florida. Những con cái sẽ đến nơi đó để nhóm lại. Điều mới của chị nữa là cũng có mới còn được có một mục sư để đến nơi đó để quản nhiệm nơi đó. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Từ mới của chị còn được hầu việc Chúa tại nơi nhóm đó, lại là mua được căn nhà nơi nhóm nơi đó. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nếu mà có thời gian đến với Chúa nhiều hơn và chia sẻ lời Chúa với mọi người tại Florida đó. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin Chúa làm thành những điều mơ ước của chị con dâng lên Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Chúa gìn giữ chị con mọi lúc mọi nơi, là người sẽ hướng dẫn vào đầu tuần của chương trình cho tuần lễ mới ngày thứ hai. Bệnh Chúa gìn giữ chị. Hallelujah, cảm ơn Chúa. cứ làm thành điều mơ ước của chị con buổi sáng hôm nay. Con cảm tạ Chúa, dâng lên với Chúa lời cầu nguyện buổi sáng hôm nay, tên gọi vinh hiển của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa.
Amen, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho Kim Thu, cho em Bin, cho anh chị em mình có ai tên là thì xin Chúa ban phước cho hết. Chú Anh hả? Ban phước cho cả nhà mình. Dạ. Ngày càng cao thêm ơn, Phước càng thêm phước. Rồi chứ mình có ai có nhu cầu chỉ cần cầu nguyện nữa không? Thì mình
dạ em Sina xin kính chào mọi người. Dạ em chỉ xin cảm ơn chị Hoa chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay. Em có nghe từ sáng tới giờ nhưng mà em xin lỗi tại em không có lên tiếng được. Dạ cảm ơn Chúa, Chúa xuất dầu ban giờ ban phước cho gia đình chị cũng như tất cả các anh chị em trên đường dây. Amen, hallelujah, amen.
Rồi cảm tạ Chúa. Lúc này đang mời chị Tina đọc xong đó, nghe tiếng chị Tina.
Tại ở trong nhà
Tina quá chừng luôn á, em với chị Hoa.
Tại ở trong nhà nói chuyện không được tại vì mấy đứa nhỏ đang học rồi ông xã cũng đang làm việc ở trên nó thành ra phải xù xì nói nhỏ. Nếu mà muốn nói hồi sáng tại em hồi sáng em phải chạy ra ngoài sân đang mới nói chuyện lớn được. Cảm ơn Chúa, bây giờ em đang làm đoạn trưa cho cả nhà. Dạ cảm ơn Chúa, em có nghe lời chia sẻ hôm nay rất là sức giàu. Hallelujah, cảm ơn Chúa nhắc nhở chúng ta sống công bình công chính đi theo Chúa. Dạ amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa chia sẻ và hợp tác với chị Hoa ngày hôm nay. Amen, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Rồi chị em phải nhớ để cầu nguyện cho Hoa con cái này. Chứ không biết là lúc nào về được. Bữa hôm Hoa làm cái visa mà họ không cấp, gửi lên đâu thì họ nói là việc cái việc là money order hoặc là các phía chất gì đó. Lần thứ hai mình gửi lên xong hắn gửi về lại là nói là người ta 13 tháng 9 là người ta không cấp visa cho nữa. Tại vì họ đóng cửa đóng đôi chứ đó. Cho nên là cho không biết lúc nào mở lại.
Để cứ chờ đợi đi chị. Đến như chừng nào tâm mở cửa thì mình đi.
Đâu thì chứ để con nguyện Chúa đó. Về cho
Chúa người họ đến. Thì Chúa cũng có những cái điều gì tốt đẹp Chúa được thì Chúa sẽ cho chị đi, còn không được thì mình cứ lại, thì không có thời gian để trở về đó.
Amen, cảm tạ Chúa.
Yeah.
Rồi chơi chứ là Chúa cho hóa là một trái đu đủ. Đủ ăn vật hộp hắn lên 3 cây mà giống theo thiên tầng dịch tập giác nè, hắn bao quanh cái cây chân. Này cái trái này là dài là hơn 1 gang này.
Vậy hả?
Ừ. Ồ 2 gang luôn.
Dạ.
Dài 2 gang mà cái vòng là 2 cái tay mình ôm lại nơi đoàn to mình lắm hết á. 2 tay 2 bên mà mình ôm mắt không hết cái tải này nè. Đúng không ạ? Cảm tạ Chúa. Thôi cho chị em mình làm chứng. Làm chứng để cảm tạ Chúa. Tại vì Chúa. Chúa vui lòng khi mình biết tạ ơn Chúa. Mình làm chứng nghĩa là mình làm về cái quyền năng của Chúa. Về cái sự thân tín của Chúa. Và nếu mà Chúa làm trên mình nghĩa là Chúa yêu thương, Chúa quan tâm mình, Chúa mới làm. Chị em mình công nhận không?
Dạ.
Yeah. Và khi mình biết ơn thì Chúa là sao? Mình biết ơn, mình càng cảm tạ và càng cảm tạ thì Chúa càng chúc phước cho mình. Cảm tạ Chúa cái điều này để mình thấy được là Chúa là cái đấng mà luôn sự sai thiên biến thiên sự đó. Giống như vậy đó. Chúa sai bằng nhiều cách. Có thể là mình đang còn nghĩ tới một cái điều này thì Chúa lại cho mình mở kinh thánh ra ha. Có thể chính quá lời ngài.
rồi ngài trả lời cho mình lúc đó. Ờ rồi có thể là Chúa là dùng một chị em đang làm chứng, hoặc là một người nào đó, hoặc là một bài giảng, hoặc là một bài giảng đó, là hóa hóa kinh nghiệm được qua cái điều đó. Tại vì chứ là Trường Sơn đi học phải không? Đi học bên đó thì mình biết rồi, đi học mà xa xa làm tốn như thế nào mà đấy chứ, chứ đi học bên đó thì không. Nhưng mà Hoa nhận được một điều là Chúa cho Hoa cảm nhận được là Chúa muốn sai hẳn ra đi ở đó. Và hồi trước khi mà cô Hương như chia sẻ là nói Hoa cái hồi thỉnh mà cô Hương đấy là góp ý nè, trong con thân của con cả Chúa góp ý, tại vì mình mà đi trong cái hồi thỉnh truyền thống á mà hắn quá khô hắn hay nó, hắn cũng làm cho mình là cũng hạn chế đi, biết không? Đó, rồi lại là con cái mình mà chưa đi học cái trường này á. À, mà nếu như mà mình đi học mà cái trường mà hắn cũng đi trong truyền thống á, thì sau đó hắn cũng có những sự hạn chế. Rồi chuẩn dùng một sư đoàn đến Tuấn á. Cũng có chia sẻ khi mà gặp bên chỗ sư Tấn á. Thì họ thì một sư nói vậy, thì mình thấy được là giống chuẩn muốn cho hắn ra đi. Mà đúng khi mà giống như áp cái hám, hành đi giống áp cái hám vậy đó. Thì nó mới nói là ra đi mà không biết là đi thì đi đâu đó làm gì đó. Rồi nhưng mà mình cảm tài Chúa là mặc dù đang trẻ, nhưng mà hắn cũng có một sự vâng lời. Ha? Khi Chúa có cái sự mà giống kêu gọi đến á. Chứ ở nhà với ba mẹ thì sướng hơn chứ. Rồi tự do. Thương hơn như vậy ha. Nên thấy gì là. Nhưng mà cảm tài Chúa là cháu hắn cũng vâng phục trong sự kêu gọi này để mà ra đi. Và mình thấy được khi mà càng đi đã thì Chúa mới càng mở đường và mở cửa, đúng không? Mình còn nghĩ rằng mà từ cái Mỹ nó qua Canada, nhưng mà lúc đó nhà trường rất khó khăn và hẳn là quá muộn rồi, cho nên là giờ chưa được học, để rồi sau đó là họ đã phải làm tờ đơn này và được này, rồi vô học thì lúc đầu là người ta giống cho học thử đã này, đúng không? Nhưng mà cảm tạ Chúa là cho cháu một cái sự mà giống mà cái vấn phục á, mà kiếm đi, đúng là Chúa dạy. Khi mà chia sẻ thì mình nói là Chúa đang còn dạy con đó, là sự kiên trì nhận lại, được không? Đó, con là mình mới đi mà với Chúa mà mình bước kém này khó khăn rồi chạy về thì cái đó đâu có phải. Thì đâu có chứng đáng để mà cho Chúa con. Nhưng mà cảm tạ Chúa khi càng như vậy rồi hồi trước là đường dây mình cũng nhờ con nguyện nhiều phải không? Rồi tưởng cô Hương cũng có con nguyện nhiều đi. Rồi là chị Hồng, rồi Mục Sư Hải, rồi chị em Minh, rồi chị em. Và Chúa mở lên. Đó, rồi đến sau đó là họ chấp nhận xong rồi sau đó họ cấp visa. Đó, hắn cứ thứ tư mà cũng phải từ tư tư cái giai đoạn nữa. Nhưng mà cảm tạ Chúa là mới cách đây khoảng một tháng ha. Khoảng vừa 19 tháng 3, 18 tháng 3. Là lúc đó là Chúa cho hắn một loạt luôn. Là Chúa cho là có cái thẻ bảo hiểm của Canada này, rồi có bằng lái của Canada này, rồi cái người nó hồi thỉnh đó, thì chủ cảm động với chủ đó cũng cho hắn một chiếc xe, đúng không? Xe Toyota minivan 2008. Đó thì chùa cho, khi chùa cho là chùa cho vô gấp như vậy. Đó, và chủ cũng cách đi cái gì, chủ cũng cách đi chiếc xe bên đi là Subaru mà. Subaru. Thì lúc mà cháu hắn muốn thì mình là mẹ nói mẹ chứ mình đâu có rảnh, mình đang làm cái thầy anh nói xong rồi đám xe tới rồi cái người mà nơi chỗ hàng xe nữa là đi tới nơi chỗ mình làm luôn, đưa giấy cho mình ký luôn, thì mình tưởng là mua, nhưng tại sao hắn nói là hắn lịch thôi, tại vì hắn nói là hồi đó học một năm thành học rồi ở mình nói thì nói con 3 năm 4 năm nó sống đó thì sống chứ là lịch thêm 3 năm nữa thôi, tại vì sống rồi con chưa biết là con ở đâu và chủ kêu gọi con đi đâu. Đó. Rồi đến khi mà nơi đây là học ở Jacksonville mới được 3 năm rồi á. Thì lúc đó là năm thứ tư là khi là tăng đi học nữa, thầy nói là mẹ ơi, chú muốn con là phải trải nghiệm ở đời đã. Tại vì chú nói con là chưa đủ tin yêu thương. À, nói như vậy. Và mình người mẹ thôi, mình nói muốn đi với chú là đi cho thẳng một cơm chứ mình đâu có muốn hành ngắt như vậy. Nhưng mà lúc đó là biết không, cái hè của năm thứ ba là ta apply làm cái hãng xe, thì lúc đầu đã apply cho vui thôi, nhưng nhờ là họ nhìn mà ghen nha quá, rồi làm thi nhan nữa, rồi mang cái đồ nó vô cũng oai nữa đó, xong là ta bị cảm hụt trong đó, xong rồi nói với mình như vậy.
thì một cái năm nữa là nhờ trên đường dây về đời sống mới của bên đó cũng cầu nguyện rất là nhiều. Rồi bên kia là mục sư, mục sư mà cô trên đào đã phải, thì cảm tạ Chúa là Chúa mà cho một cái chương trình đó để cho Trương Sơn là đi qua bên, bên Canada, phải không? Đó. Và chưa qua bên đó thì Chúa cho học cái trường thần học mà đi trong quyền năng. Mà những tôi tớ ở Chúa là không phải là họ chỉ là giáo sư dạy thôi, mà họ cũng, họ vừa trải nghiệm nữa, mà họ sự sức yêu rất là mình. Cho nên mình cảm tạ Chúa. Đó, mà mặc dù là qua bên đó họ bắt phải học lại đó. Nên là giờ chứ là phải đi lại. Hiểu không? Lẽ ra là một năm nữa là sống rồi, là thân là đã lại chứ là sống rồi này. Đó. Nhưng mà lại là phải học lại từ đầu. Đó, thế là chứ năm đi là năm đầu thì phải học thêm 3 năm nữa. Nhưng mà giống chỗ nói mình xây một ngôi nhà là kỳ mỏng là phải vững. Tại vì kỳ mỏng mình mà không vững á, mà xây cao lên là dễ bị sập. Ha? Lên nửa vơi đâu chứa sống là có khi sập nữa. Thì mình thấy là đây là một cái điều mà chủ cũng đưa cái thử thách hả? Mặc dù là một thanh niên trẻ. Đó. Nhưng mà chủ muốn như vậy để cho hắn phải xây lại cái mỏng cho chắc. Tại vì 3 năm ở đây nhưng mà học trong cái trường mà ở cái truyền thống á. Rồi hắn khi mà ở đấy là lại có một cái tối tới Chúa mà dạy, thì hắn nói khi dạy thì thầy ông cũng rất là yêu mến Chúa, mà thầy ông cũng rất là hiền lên rất này nó. Nhưng mà không ngờ đến hắn gần hết năm 3 tự nhiên ông có tự tử. Thì cái cả đó mà làm hắn thì cũng bị hụt thẫn ha. Xong cho nên năm 4 là ta đi làm nên ta nói vậy đó. Và con chưa đủ tin yêu thương là chú muốn con là phải trải nghiệm ở đây đó. Nói vậy đó. Thì chưa cảm thấy chỗ là qua bên thì nhìn được. Đó rồi cái trường thân học bên này á, những cái phòng mà công nguyện riêng nữa là buổi sáng cũng biết đi sớm lên để mà tịnh nguyện riêng á. Đó, thì cảm tạ Chúa rất là nhiều. Thì Chúa cũng cho dung, Chúa cũng bán cho Trương Sơn là rất nhiều cái ta lắm. Bởi vì mà hồi mà khi mà 52 là ôi ta nhiều cái hướng lắm. Bán ra vừa rủ là ta cũng muốn là học nghề để mà sửa xe ô tô á. Rồi cũng muốn đi lính. Rồi là cũng muốn là bố cái đôi bóng. Rồi là ủa chàng nhiều lắm. Nhưng mà cảm tạ Chúa đây chứ Chúa cũng tròn và Chúa cũng xây cho rồi. Thì như chi là ta đâm thẩm lại và ta có sự nướng kỳ Chúa và cái giống gặp gỡ Chúa. Đúng là mình nói khi mà gặp gỡ Chúa đó nha, thì mới biến đổi cực đức mình đó. Và gặp gỡ Chúa rồi thì chứ mình nói là mẹ không có cái gì ở đời này đáng để cho con đổi Chúa hết. Đó thì mình cảm tạ Chúa rất là nhiều. Đó. Mà xa nhà thì mình biết thôi, cũng có những lúc thế này thế nọ chứ phải. Nhưng mà cảm thấy Chúa là có Chúa nâng cây Chúa thì cái điều phước hình Chúa cũng có, nhưng mà thử thách Chúa cũng có chứ, ra miền Chúa cũng có chứ, nhưng mà nhìn ra được cảm thấy Chúa rồi đó chưa. Thì hội thánh là có một người mà trong hội thánh họ cho phê nhá, thì chị hội thánh cũng cho Trương Sơn về đó ở nơi đó để mà cũng chăm sóc hai thanh niên mà Việt Nam du học ấy, cũng thuê ở đó luôn đó. Thì hội thánh trả tiền tiền nhà đó, chứ là chỉ có tốn tiền ăn rồi tiền xăng tiền tiêu phá đó, mới phải chu cấp ở đó. Rồi tiền học à, quên nữa, để đó là nhớ là công nguyện, hỗ trợ công nguyện chỉ trong cái mà để chỗ làm phép là thôi, biết là nói những cái nước khác người ta cho, mà riêng nước Mỹ thì người ta không cho. Nhưng mà mình cầu nguyện Chúa là đừng hay làm phép là, để cho có cái được cái học bổng hay là cái gì đó để cho đỡ cái tiền học đó. Tại vì tiền học cũng đắt á.
Đắt lắm đó chị.
Ừ, tiền học rất là đắt, một khi
được
là
chưa bán chứ sẽ làm cách lạ.
Rồi cảm tạ Chúa là Chúa cho khi mặc dù là kỳ đại dịch nên xảy ra như vậy mà cho mình bình an. Rồi là mấy kia giữa cái chỗ mà cái nhà sau này á là cái chân anh bị hư quá. Cái chân bị hư.
Cảm ơn Chúa quá trời.